Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 9 tháng 1 năm 2021, bây giờ là 2 giờ chiều.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta tiếp tục trao đổi trên về mục B8, bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tái ngộ. Tái ngộ chung vui tự bắt cầu, thực hành chân pháp chẳng lo sầu, bình tâm thanh tịnh, tâm thanh nhẹ, học hỏi không ngừng, rõ nhiệm màu, lương sĩ hành. Tái ngộ là làm sao? Bài này dễ mà
Em xin đóng góp hai câu tái ngộ đầu tiên.
ha.
Dạ, tái ngộ thì tức là mình đã gặp rồi giờ lại gặp lại, gặp ở tương lai giờ lại gặp lại cũng là tái ngộ. Một kiếp trước mình gặp giờ kiếp này lại gặp lại cũng là tái ngộ. Em chỉ đóng góp hai câu trên. Em xin hết ạ.
Cảm ơn anh. Tái ngộ là gặp lại, nghĩa là đã gặp qua rồi, bây giờ gặp lại kêu là tái ngộ. Tái ngộ thì bây giờ nó có thể tái ngộ nhiều chuyện lắm đó. Nhưng mà ở đây coi bài thơ thầy nói gì. Tái ngộ chung vui tự bắt cầu. Câu đầu tiên, tái ngộ chung vui tự bắt cầu làm sao?
Chú Bảo ơi, cháu xin đóng góp hai cái từ tái ngộ trước ơi chú.
À, thế thiện.
Vâng, mấy hôm trước cháu có nghe cái băng giảng của thầy ấy, hồn là thiêng liêng ấy.
À.
Vâng, thì trong đó thầy có nói là tái ngộ cả chân lý này, tái ngộ cả tiền kiếp này, và tái ngộ cả đường đi, tái ngộ cả gia đình, và cái tái ngộ cả sự vô cùng của chúng ta, tức là sự vô cùng theo cháu nghĩ chắc là cái hồn ấy vía thôi, cái sự vô cùng của mình ấy.
Nghĩa
Vâng.
là cái này Thiện nói là nó rộng hơn nữa đó, nghĩa là mình tái ngộ tất cả những cái gì mà mình đã gặp qua rồi á, mình tái ngộ chứ không phải là người ta không,
Và
như là chân lý là mình trở về mình tìm lại cái chân lý cũng là tái ngộ, mình trở về mình tìm thấy lại cái tiền kiếp của mình là cũng là tái ngộ, mà mình trở về mình gặp lại cô vía của mình cũng là tái ngộ, mình gặp lại một cái hoàn cảnh gì cũng là tái ngộ. À, còn tái ngộ thì nó nhiều chuyện lắm, nghĩa là nếu mà mình nói rộng ra là nó không phải giới hạn giữa con người và con người, mà nếu mà nói về cái cõi thiêng liêng cõi vô hình đó, thì tái ngộ nhiều chuyện lắm. Một cái cảnh mà mình đã gặp lại rồi ngay mình tái ngộ mình thấy lại, thành ra cái chữ tái ngộ này nó rộng. Trong cái câu đầu á, thì tái ngộ chung vui tự bắt cầu, thì lúc đó mình có thể nói rộng ra được. Giờ sau sau khi mà Thiện bổ túc thêm cái chữ tái ngộ á, thì các bạn khai thác cái câu đầu có thể rộng rãi hơn. Tái ngộ chung vui tự bắt cầu, hồi nãy mình có nói là tái ngộ chân lý, tái ngộ tiền kiếp, tái ngộ hành trình của mình. Khi mà mình tái ngộ á, thì cái đó là do ngẫu nhiên hay là có cái gì?
theo em thấy thì cái tái ngộ là một cái duyên để sắp xếp để cho mình gặp lại và mình có một cái gì đó để mình học hỏi, và đây là tái ngộ chung vui tự bắc cầu, thì theo em thấy là đây là cái duyên lành, tức là mình tái ngộ là để mình chung vui chứ không phải là để động loạn. Và tự bắc cầu thì cái cầu nó thường là kết nối giữa hai cái bờ, cho nên khi mà mình tái ngộ đây ấy, là mình kết nối những cái vấn đề, ví dụ như là mình kết nối về điển quang, mình trao đổi tu học, nó cũng là một cái sự bắc cầu. Mình liên kết lẫn nhau, rồi mình trao đổi học hỏi lẫn nhau, rồi nó nhiều khía cạnh khác nữa. Ví dụ như là mình tái ngộ thầy cũng là cái duyên, là duyên lành để tái ngộ, rồi tái ngộ bạn đạo. Em xin hết ạ.
Cảm ơn
Thấy
thầy.
Nga Hải Phòng giơ tay mời Nga.
Bây giờ
À.
trước hết xin nhắc các bạn đạo đó, phải như Thanh vừa nói đó, thì khi mà mình phát biểu đó, mình ráng tập trung cái luồng điển mình lại, như là mình vô đây mình học đó, là mình ráng tập trung cái luồng điển như các bạn vừa phát biểu đó, nghĩa là ngắn gọn trong cái đề tài của mình thôi, đừng có cho nó kéo dài ra quá thì nó loãng cái luồng điển nha, mà mấy người khác người ta nghe người ta cũng mệt phải không? Thành ra mình vô vô đây học đó, mình ráng gom cái điển lại. Mình gom cái điển là mình nói gọn ở trong cái đề tài ấy, để chứng minh là cái điển mình đã gom gọn. Còn nếu mà mình nói kéo dài quá thì chứng minh là cái luồng điển mình nó chưa có gom gọn, mình chưa có phát biểu được một cách gom gọn ha. Rồi, xin mời Nga nói đi.
À, con Nga Hải Phòng xin phép được trả lời câu tái ngộ chung vui tự bắc cầu. Tái ngộ chính là cơ hội để mà chúng ta tụ họp tất cả lại giữa con người vạn vật, để có cơ hội để giải tỏa những cái uất khí hoặc là những cái nhân duyên mà trước đó chúng ta tạo dựng.
chưa có cơ hội để giải tỏa ra. Con xin hết ạ.
Rồi, cảm ơn. Rồi, tái ngộ còn gì nữa? Tái ngộ cũng như Thanh nói hồi nãy là nó có cái sự sắp đặt, chứ không phải là tự nhiên mình gặp người này mình không gặp người kia, là nó có cái sự sắp đặt, nghĩa là cái là cái duyên. Mà khi mà mình nói tới cái duyên á, là mình đã ôn lại hoài á, là có sự sắp đặt của Thượng Đế. Mà sắp đặt không phải là để cho mình vui chơi. Khi mà Thượng Đế sắp đặt cho mình gặp lại một cái gì đó là để cho mình thức tâm, để cho mình tiến hóa, chứ không phải là để cho mình vui chơi. Mình ra cái sự sắp đặt đó là cái sự tái ngộ đó là do cái để cho mình chung tiến. Rồi cái sự tái ngộ cho mình gặp lại ở dưới thế gian này đó có mấy điều khó mà kỳ rồi chúng ta có ôn lại, đó là nhân thân năng đắc đồ đủ, đó là cái đó là cũng là cái sự sắp đặt của Thượng Đế, thiện duyên năng ngộ, nghĩa là mình khó mà gặp được cái duyên lành lắm. Mà cái đó là do cái mình cũng có công năng tu thì bề trên mới sắp đặt theo cái công năng tu hành của mình, chứ nếu mà mình không có công năng tu thì kiếp này cho mình gặp lại cái pháp mình cũng bỏ mình đi à. Nên nó có hai chuyện, là cái do cái sự cố gắng tu luyện của mình, do cái sự cố gắng hướng về thiện nghiệp á, thì lúc đó bề trên mới sắp cho mình những cái cơ hội để cho mình tiến hóa, cho mình gặp có được cái xác làm người này, cho mình có duyên gặp pháp nè, cho mình có được cái duyên mà mình nghe đạo mà mình thích á, nghĩa là mình đã có nghe rồi, mình nghe đạo mà mình hiểu á là mình đã có nghe rồi. Cho nên những cái gì mà mình nghe thầy giảng á, nó không có mất, mình mang theo với mình, cho khi mà mình nghe lại là mình nhớ lại liền, mình hiểu liền. Tại sao mà có người á, thì xuống thế gian này á, nghe thầy giảng á, họ nhớ rất là nhanh, còn có người nghe hoài nghe không có đem vô tâm được, là mình mới thấy là cái trình độ trật tự tiến hóa của cái khối óc nó khác nhau, cái trình độ tâm linh nó khác nhau. Thành ra khi mà mình tái ngộ lại á, là những cái gì mình đem theo. Thành ra các bạn đừng có tưởng là những cái pháp lý của mình đang học ở đây á, là nó hoang phí, là mình tuy mình không nhớ thiệt, mình không có đem thiệt, nhưng mà nó cũng ẩn tàng ở chỗ nào rồi, đã nghe qua rồi. Còn người nào đem được vào tâm á, thì người đó có thể sử dụng được, có thể nói lại được, có thể hiểu được một cách rõ ràng. Thành ra mình thấy rõ cái trình độ, khi mà nghe băng thầy á, mình thấy rõ cái trình độ của mỗi bạn đạo nó không có giống nhau. Có người nghe nghe một lần, hai lần là họ nhớ, họ có thể tìm lại được, họ có thể nói lại được, họ có thể giải thích thêm được, họ có thể liên kết mà phân tích thêm, phối hợp với những cái khác họ phân tích thêm được. Mà có người là phân tích không được, là cái đó là do cái trình độ tu học tiến hóa, một là trong tiền kiếp, hai là cộng với cái công năng tu học trong kiếp này, thì nó khác nhau. Khi mà mình tái ngộ như vậy đó, thì mình tái ngộ lại cái chân lý đó, thì mỗi người tìm lại cái con đường trở về cái hành trình tiến hóa của mình. Thì ở đây mình nói là tái ngộ chung vui. Khi mà tái ngộ chung vui đó, là mình gặp lại mấy người mà có thể chung tiến với mình được, chung vui với mình được, thì cái đó là một cách tái ngộ. Rồi mình tái ngộ ở đây á, để chung vui, để bàn bạc về chân lý, nghĩa là những cái cũng như thiện nãy nói, nó tái ngộ chân lý á, mình tìm lại được cái chân lý, chứ không phải mình xuống đây sống rồi chỉ chờ ngày chết rồi mình ra đi, rồi mình không có học hỏi được cái gì mà về tâm linh để mình tiến thêm một bước nữa, mình chỉ học về đời thôi rồi mình phải quay trở lại nữa. Thì tái ngộ chung vui, thì chung vui là vui làm sao, thế nào mới thật là vui?
Cháu xin đóng góp. Theo cháu như thầy nói thì là vui trong thanh tịnh thì mới thực là vui. Tức là khi mình chung vui và mình hướng thượng lên trên thì mình có sự thanh tịnh thì mới có đóng góp và mới bắt cầu chung cho nhau được để cùng tiến lên chú.
Đúng rồi.
Cái cầu này theo cháu nghĩ không phải là cái cầu của thế gian, mà cầu này là cầu mình bắt để mình đi về trời ấy chú.
À, cái cầu giữa cái gì mà nó chia người giữa thế gian và giữa thế gian và thiên đàng, cái gì nó chia cách mình, cái đó kêu bằng cái gì?
Nhiều phải màn vô minh không anh bảo?
Không, ở trên trời nó có một cái chỗ mà nó chia cách mình, mà mình phải làm cái gì mà mình đi qua đó, Thường thường á, mình không có phải đi qua bằng cầu, tại vì không có ai làm cầu sẵn cho mình đi á. Nó cầu là người có người xây dựng cái cầu mình mới đi, không còn cái này tự mình phải đi qua.
Biên giới âm dương anh nhỉ?
Cái đó là bên này là bờ mê, bên kia là bến giác đó. Cái đó là cái gì, cái gì nó chia cách?
Có phải cái biên giới âm dương không anh?
Cái đó là cái sông Bỉ Ngạn.
À, xong mình.
Có cái bài mà bên này là bờ mê, bên kia là bến giác đó, nhớ không?
Có bài thiền ca đấy. Dạ.
Bài thiền ca có nói là bên này là bờ mê, bên kia là bến giác đó.
Dạ.
Thì mình ở đây mình đang sống trong cái cõi mê. Mê là tại vì mình đồ giả mà mình tưởng thiệt kêu là mê. Mê mà mê loạn á, nghĩa là toàn là đồ giả, không, cảnh này cũng cảnh giả để cho mình học mà mình mê trong đó. Mình xuống cái cảnh giả mình học mà mình không muốn đi, mình không muốn rời, mình sống trong cái xác giả tạm này mà mình cũng không muốn rời nó thiệt. Nó bóp rờ mó được nhưng mà nó tạm, là nó giả theo cái chân lý, là nó giả, là giả chỗ đó đó, chứ không phải mình nói cái xác này không có thiệt, muốn làm gì làm. Nó có thật nhưng mà nó giả tạm. Thành ra mình mê trong cái cõi giả tạm mà mình tranh chấp lẫn nhau, mình chém giết lẫn nhau, là tại vì mình mê, mình đâu có biết là phần hồn là bất diệt. Cho nên mấy cái cảnh mà tranh chấp mà chém giết lẫn nhau, tưởng giết người đó là chết là xong rồi, đâu có xong đâu. Phần hồn là bất diệt mà. Thì còn cái sự vay trả đằng sau nó vẫn còn hoài. Thành ra cái đó là mình sống trong cái cõi mê, cho nên bài trên mới nói là bên đây là bờ mê, bên kia là bến giác. Khi mình qua được bên kia thì mình hiểu được hết, mình thức giác, à mình biết à cái này cõi này là cõi tạm, không có thiệt, để chỉ giúp cho mình thức tâm thôi, thì mình không có bám vô cái cõi tạm mình mới nhẹ được. Còn mà mình mê trong cái cõi tạm á, là lúc nào mình cũng tâm tối á, mà mình không có sáng suốt, mình không có tìm đường đi. Thì bây giờ mình đang trên con đường giải mê nè, giải cái sự mê loạn của mình nè, để mình thấy rõ cái chân lý, cái sự thật nó là cái gì, kêu là chân lý. Thành ra nếu mà mình giải theo cái sự bắt cầu á, là nói liền, kết nối với cái cõi, giữa cái cõi mê và cái cõi giác, thì qua cái sông Bỉ Ngạn á, thì mình mới là hoàn toàn thức giác. Mà mình làm sao mà để đi qua, nếu mà mình ra khỏi cái đề này chút xíu á, làm sao mà mình đi qua khỏi cái sông Bỉ Ngạn được, mình đi bằng cái gì?
Thuyền không đáy.
À tại sao nói là cái thuyền không đáy? Cái đó kêu bằng thuyền gì? Thuyền không đáy kêu bằng thuyền gì?
Thuyền Bát Nhã anh ạ.
Thuyền Bát Nhã.
Thuyền Bát Nhã. À, cái thuyền Bát Nhã tại sao người ta tượng trưng nó là cái thuyền không đáy? Tại sao không làm cái thuyền có đáy mà làm cái thuyền không đáy? Có nghĩa là cái gì? Ngụ ý của nó là cái gì?
Em có ý kiến bảo em nghĩ là chắc là cái phước mình cứ là mình cứ tích lũy là sẽ đầy đầy hoài, nó không thể nào mà có chỗ chứa hết đó, coi là có chỗ chứa hoài, không thể nào mà nó đầy mà nó rớt ra ngoài được đó. Nghĩa là mình bỏ bao nhiêu cũng vô hết đó, phải không?
Tại vì ở dưới thế gian à, nếu mà mình làm cái thuyền không đáy đó, thì nó làm sao? Ai thử làm cái thuyền không đáy mà đi qua sông rồi thì nó làm sao?
Theo cháu nghĩ thì nếu mà có đáy thì nó sẽ chìm chú.
À, không có đáy là nó chìm. Cái thuyền nào mà không có đáy là nó chìm. Mà cái thuyền Bát Nhã nó là không đáy, nghĩa là nó tượng trưng cho cái gì?
Sự thanh nhẹ.
Đúng rồi, thì nó tượng trưng cho mình phải nhẹ lắm mình mới đi cái thuyền nó được. Mình nặng mình leo lên là nó chìm liền, tại nó không có đáy, nó đâu có cái gì, nó chống lại cái sức nước để đẩy cái thuyền lên. Thành ra cái thuyền nó rất là nhẹ, mà nếu mà mình nặng á, mình đi cái thuyền nó đi không được. Nghĩa là mình phải giải mê, giải chấp hết rồi mình mới đi lên cái thuyền nó được. Thấy không? Thành ra khi mà mình động một cái á, là mình bị chìm liền à, mình không có thể nào qua cái thuyền được. Qua cái đó mà mình động tâm, cái tâm mình động cái là mình chìm liền, không phải cái xác. Mình đi bằng cái hồn, đi bằng cái hồn thì cái hồn mình, cái tâm mình mà động cái là mình không có qua được cái sông Bỉ Ngạn đó. Nên là chứng chứng minh là cái sự thanh nhẹ đó, thấy không? Sự thanh nhẹ nó vô cùng. Bên kia mà mình qua mình thấy thầy nói giờ mấy cô tiên tay ngọc tay ngà mà mình động tâm cái là mình rớt giữa sông rồi, mình không có thể nào qua được bên kia sông. Thầy thường nói là mấy cô tiên đẹp như là tay như ngọc như ngà vậy đó, mà mình còn phàm tâm á, mình còn động tâm á, mình thấy gì mình mê mình động á là mình chìm liền, thành ra qua bển là phải thức giác. Thì nếu mà mình nói cái sự bắt cầu này giữa cái bờ mê và bến giác á, thì đó là mình chung vui là mình học hỏi, mình đào sâu cái chân lý, mình hiểu đạo, mình khai thác cái về tâm linh. Tại vì trong tuần á, là mình nguyên tuần là mình phải vật lộn với đời, tối về mình hướng về tâm linh thì mình thiền, ban ngày mình nhớ niệm Phật thì mình nhớ, nhưng mà cái sự đời của mình nó thu hút mình rất là nhiều. Tuần á, mình chỉ có 2 tiếng để cho mình tập trung lại, mình trao đổi về tâm linh, nó rất là quý, nó rất là hiếm. Cho nên mình khi mà mình vô những cái khóa tâm linh này á, mình phải hoàn toàn thanh nhẹ, mình mới hưởng được cái sự thanh nhẹ, mình mới chung vui được. Có nhiều người vẫn quen cái thói cũ á, vô những cái nhóm mà tâm linh á, lại bắt đầu tranh chấp, rồi cãi lộn, rồi hơn thua, rồi ganh ghét. Những cái tâm đó mà nó nổi lên á, thì không thể nào mình chung vui được á. Mình chỉ đem hại cho chung thôi, chứ mình không có chung vui được. Mình chỉ hại cho chung là mình đem cái luồng điển của cái nhóm nó đi xuống. Thành ra quan trọng không những mình đem cái luồng điển của mình đi xuống, mà mình bị cái khối tà nó mượn mình, nó làm cho mình không có học đạo được luôn. Cái chân tà lúc nào nó cũng song song hết á, thành ra mình phải thận trọng. Khi mà mình bước bước chân vô cái tâm linh á, là mình phải hoàn toàn thanh nhẹ, những cái gì mà trần trược mình bỏ hết bên ngoài, không có cái đem cái tâm mà tranh tranh chấp hơn thua, ganh tị tị hiềm hay là mê chấp vô một cái buổi họp tâm linh được. Cái đó là xấu lắm, không thể nào đem vô được. Để nhắc nhở để cho các bạn lưu ý là cái phàm tâm của mình không có cho nó đem vô cái nhóm này được. Khi mà mình đi vô học tâm linh là mình phải gạt mấy cái đó qua một bên hết, phần hồn làm chủ lại, và để cho mình tận hưởng những cái gì bề trên ân ban mình, những cái thanh điển của bề trên ân ban mình mới chung vui được. Còn nếu mà mình vô đây mà mình không có cộng cái điển của mình lại, mỗi người đem một cái phần thanh nhẹ của mình đóng góp vô á, thì không bao giờ mình thấy cái điển nó rút nhẹ lên được á. Tự nhiên buổi họp đó mình thấy nó nặng nề liền, chỉ cần có một người vô quậy phá thôi á, là mình thấy nó rất nặng nề liền. Thành ra thầy nói những cái buổi họp tâm linh đó, mình có phải cần phải có một cái trật tự, trước hết là phải trật tự, chứ không có ai mà lén lén vô mà phá được. Thành ra quan trọng lắm đó. Muốn được cái sự chung vui đó, là mình phải cùng nhau xây dựng nó mới có sự chung vui, chứ không phải tự nhiên mà nó có đâu. Là mọi người đóng góp một phần để cho mình cộng hưởng. Mình tới đây tại sao, là mình thấy cái điện nó nhẹ, cái điện nó mạnh, tại vì mỗi người đóng góp một phần, nó có cái sự cộng hưởng, nó quan trọng lắm. Còn nếu mà mình ở nhà mình mà mình lấy một bé tám ra mình đọc á, nó không có được cái sự thanh nhẹ, mà mình không có đào sâu được, mình không có khai thác được. Mình tới đây mình chung vui á, thì có cái sự ban chiếu của bề trên mình mới chung vui vậy. Chứ ngoài đời khó mà tìm được cái chung vui thanh nhẹ mà để khai mở cái tâm linh của mình lắm. Thành ra mình hiểu rõ cái ý chí của mình nó rất là quan trọng. Mà có một điểm nữa là khi mà tôi gần thầy á, tôi nhận thấy cái cuộc sống của thầy á, ở dưới thế gian này nó có một cái trật tự, một cái trật tự ghê gớm lắm. Nghĩa là khi mà tại vì mình sống trong cái không gian và thời gian á, thành ra cái không mình biết tôn trọng cái không gian và thời gian á, thì lúc đó mình mới có trật tự. Tại vì ông trời ông đã sanh ra cái cõi có không gian và có thời gian để cho mình học cái trật tự. Mà mình không có biết cái trật tự đó thì mình khó tiến về tâm linh. Thành ra cái trật tự là cái gì? Cái trật tự tâm linh này nói mình sẽ sắp đặt cái giờ giấc, giờ nào tu thiền, giờ nào làm cái gì, giờ nào làm môn nào, nó có giờ có giấc hết, để cái trật tự để dẫn tiến những cái phần ngu muội bên trong của mình, là lục căn lục trần của mình phải điêu luyện nó, học cái trật tự đó. Cho nên mình phải có cái thời khóa biểu giờ nào niệm Phật, chứ không phải là nói tôi muốn làm giờ nào làm cái giờ mà ấn định của mình làm, rồi muốn làm thêm á, thì cái giờ nào rảnh thì mình làm thêm là cái chuyện đó được. Nhưng mà mình phải có cái giờ chánh của mình là niệm Phật, là mình phải có cái giờ thiền của mình là có, còn giờ phụ thêm giờ nào là có, thì mình mới trật tự. Mà khi mà thầy mà đi đâu mà có hẹn á, là đúng giờ là thầy phải tính trước, thầy đi trước đúng giờ, là thầy thầy nói phải bao nhiêu tiếng tới đó, mấy giờ ra khỏi cửa, là đúng mấy giờ là thầy bước ra khỏi cửa liền, là ai mà không theo kịp thì ráng chịu thôi. Thành ra cái trật tự của thầy đó là huấn luyện nó như vậy đó. Đúng giờ, rất là đúng giờ. Cho nên những cái khóa học từ đây trở đi thì cũng kêu gọi các bạn đúng giờ, nghĩa là nếu mà có bận cái chuyện gì thì cũng nên kết nối trước đi, tại sau giờ đó là cái phòng họp nó sẽ khóa cửa lại, các bạn vô không được nữa. Thành ra mình tới mình biết cái giờ đó là giờ họp, thành ra mình phải tới sớm chứ không phải là mình đợi trễ giờ rồi mình vô. Mình cứ nếu mà mình bận cái gì chuyện gì chút đỉnh thì mình cứ câu vô trước đi, mình vô phòng họp trước đi, mình để nó đi rồi lát nữa mình trở lại cũng được, nhưng mà mình phải vô phòng họp trước. Thứ nhất là để mình niệm Phật, để mình sửa soạn cái tâm hồn của mình, để mình hướng về thời sanh nhẹ, mình giải bớt cái sự trần trược để mình chung vui. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì đó là mình phải tập cho vạn linh của mình, lục căn trần của mình, tập cho chính mình luôn cái sự trật tự là cái đúng giờ. Đúng giờ mình biết giờ đó có buổi họp là đúng giờ mình vô. Thầy nói bên trên đó, những chữ tiên đó, nghĩa là hẹn thông báo có cuộc họp. Và đúng giờ là mọi người có mặt ở đó hết. Tại vì ta họp rất là nhanh, đâu có phải họp như thế này. Nếu mà mình tới trễ là mình trễ tàu à, xong hết trơn à. Mình tới là người ta họp xong hết trơn à. Thành ra mình phải tập ngay từ bây giờ là mình họp là phải đúng giờ. Còn mình vô trễ là phòng họp nó đóng cửa lại, là mình bữa đó là mình không có vô được. Mình phải chỉ cần nghe lại thôi chứ không có vô được. Thành ra kỳ này thông báo trước là có thể là áp dụng mấy kỳ sau, là khi mà các bạn tới trễ giờ là khóa cửa phòng họp, các bạn có bận thì nên vô trước đi, câu nó vô trước đi rồi mình sẽ tính sau nha. Vậy mình sẽ có cái trật tự hơn. Rồi chung vui bắt cầu, hồi nãy mình bắt cầu giữa hai giới, nhờ bờ mê và bến giác. Bây giờ mình có thể bắt cầu về cái điển giới là như thế nào?
Cháu xin đóng góp một chút ạ. Bắt cầu về cái điển giới thì theo cháu khi mà mình chưa có cái thanh điển ấy thì mình chưa có cái sự kết nối với cả bề trên với cả thượng đế, tại vì mình còn trần trược mà cái thanh điển thì nó rất là nhẹ. Khi mà mình thực hiện cái pháp thiền của thầy thì mình mới tạo được cái thanh điển, thì mình mới đi lên thì cái thanh điển của mình mới kết nối được với cả cái thanh điển của bề trên ban xuống, thì mới hai cái thanh điển đấy mới gặp nhau và bắt cầu được.
Bắt cầu từ đâu? Mình bây giờ mình muốn bắt cầu mình ở trong bản thể của mình phải bắt cầu từ đâu?
Theo cháu thì là để mà bắt cầu được thì là cái phần bộ đầu của mình là nó phải có cái thanh điển, là nó mỗi ngày một nhiều hơn để hướng lên trên ạ.
Là mình phải trụ ngay cái trung tâm bộ đầu đó, mình mới bắt cầu được.
Còn
nếu mà mình sống với cái phàm tâm á thì không thể nào mình bắt cầu được. Mà mình sống ở thế gian á là cái phàm tâm nó thu hút mình trước, mình khó mà bắt cầu lắm. Mình phải trụ cái điển lên, mà muốn trụ điển á, là phải niệm Phật thường xuyên là mới trụ điển được, thì lúc đó mới bắt cầu được, lúc đó mình mới kết nối được với cái thanh khí điển của, với lại điển của trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, lúc đó mình mới đi tới cái tịnh được. Còn nếu không là mình cứ bị động hoài. Thành ra mình chung vui là mình hiểu được con đường để cho mình bắt cầu, mình buông bỏ cái sự động loạn, mình tìm được cái sự thanh tịnh, sự thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới bắt cầu được. Mình bắt cầu với cái gì thanh nhẹ là mình phải nhẹ, mình mới bắt cầu được. Mình cùng chung cái tần số đó mình mới bắt cầu được. Về điển quang là phải cùng chung một cái tần số mình mới bắt cầu được. Ở dưới thế gian này mà mình muốn bắt cái đài nào mình bắt lộn tần số nó cũng không có bắt được. Thì giờ mình muốn bắt cầu với cái tần số thanh nhẹ của bên trên thì mình phải thanh nhẹ, mình phải tập trung, mình phải gia tăng cái chấn động lực của mình bằng cách niệm Phật thường xuyên, thì lúc đó mình mới bắt cầu được. Tái ngộ chung vui tự bắt cầu là mình phải lo bắt cầu thôi, chứ không có ai mà làm cầu sẵn cho mình đi như ở thế gian hết trơn. Mình phải tự bắt cầu. Thực hành chân pháp chẳng lo sầu. Chân pháp là cái gì các bạn nhớ không? Mình học nhiều lần rồi đó. Thế nào gọi là chân pháp? Giờ sẵn dịp nhắc nhanh lại. Người nào nhớ cái gì nói thêm một hai cái thì mình nhắc nhanh lại đi. Tại cái này cũng ôn lại hoài. Mà thầy cũng nhắc thường. Chân pháp, chánh pháp là sao?
À, chú bảo cho đóng góp.
À.
Mời bạn Tài.
Vâng. Dạ, thầy thường hay bảo là chân pháp là khứ trượt lưu thanh đó chú.
Đúng rồi, chân pháp là khứ trượt lưu thanh, cái đó là cái căn bản.
Dạ. Cho nên là cháu xin hết ạ.
Cái đó là cái cảnh định nghĩa căn bản đó, là khứ trượt lộ thành, rồi nó còn nhiều cái định nghĩa khác nữa.
Em xin đóng góp một số ý kiến.
Dạ.
Dạ. Chánh pháp là mình, pháp của mình là pháp tha thứ và yêu thương, và pháp gỡ rối sự phức tạp trong nội tâm, và pháp mà tu bằng điển, và pháp của mình là pháp phát triển một đường thẳng đi lên trung tâm bộ đầu, và pháp là thấy được cái sai của mình. Em chỉ nắm thế, em xin hết rồi.
Thì bữa nào mình sẽ nhờ Eli ghi lại hết cho mình một cái bản á, là nhiều lắm. Bây giờ mình nhớ thì mình nhớ không có hết. Để bữa nào nhờ Eli ghi lại
hết. Lâu lắm nha, cũng nhớ hết được.
Nhiều lắm, nhưng mà để cho mình nhiều khi mình hỏi lại cái mình cũng bất chợt mình cũng quên à. Để bữa nào nói Eli ghi lại chính xác những cái gì mà thầy đã giảng à, nhiều khi mình nói lại nhiều khi nó cũng bị quẹo qua quẹo lại chút xíu. Để cho mình nhớ, tại cái chữ này thầy rất là thường dùng trong những cái bài thơ của thầy, thầy dùng nhiều lắm. Nên mình nên có một cái bản ít nhất là mỗi lần mình bổ túc thêm, nghe được thầy nói cái gì về trên pháp mình bổ túc thêm cho cái sự hiểu biết của mình nó càng ngày càng chính xác hơn. Để tôi làm cái đó.
Bữa em có nói, anh bảo em có thấy là chỉ có nói là bữa em có học là khứ giả, rồi tôi tìm tôi, tha thứ thương yêu, truy tầm chánh đạo. Rồi thấy mình sai rồi giúp mình tiến hóa. Cái chánh pháp là từ Phật tổ, rồi là mình phải trực giác là đi đường trung dung, không có lệ thuộc vô bất cứ cái pháp nào, mà phải tu bằng điển. Rồi phải trở về không. Rồi luồng điển xuất phát lên trung tâm bộ đầu thì có rồi, và cái pháp hồn nhiên tự nhiên trở về nội tâm. Rồi cái anh nãy nói gỡ rối là đúng á.
Nhiều lắm à. Chánh pháp khẳng động. Đánh trong những ai mà nghe băng giảng của thầy, thầy nói chánh pháp nhiều lắm. Ra mình học mà mình phải ghi chép lại là vậy đó. Thành ra mình sẽ ghi chép để mình bổ túc thêm, khi là mình nghe cái mới mình bổ túc thêm. Rồi,
cháu xin bổ túc thêm một số cái mà chị vừa nói là còn thiếu ấy. Vâng, tức là cái pháp của mình thì cô nói là một pháp cho tất cả mọi pháp này.
Đúng rồi.
Và cái điểm nữa là cái quý trời Phật, quý cha mẹ, quý đồng loại, đó là cái chánh pháp mà mới, cái này cháu mới nghe thôi.
Mới nghe.
Vâng.
Đóng góp kỳ sau nghe, kỳ sau mà ai muốn đóng góp thì nghe cái chỗ nào băng nào phút số mấy nhớ ghi lại giùm ha. Mình tìm dễ hơn. Nha.
Vâng.
Kỳ sau mình ghi trong cái danh sách của thiện thì có nghe thêm á.
Vâng.
Thì nói nghe trong cái băng nào phút số mấy là được rồi.
Và có thể là pháp mình là như ý. Như ý, pháp như ý là cũng là chánh pháp.
Pháp như ý thì thầy có nói không, thành ra kỳ sau mình sẽ ghi lại hết. Mình sẽ ghi lại hết những cái gì mà thầy làm mình học qua thì nó phải có căn bản, thì chỗ nào ghi lại thầy nói chỗ nào chánh pháp đó, để cho mọi người có thể tìm lại được hết. Như vậy thì mình học càng ngày nó càng chính xác hơn. Rồi thực hành chân pháp thì phải, cái chân pháp là một chuyện, cái pháp nó hay thiệt, nhưng mà mình phải thực hành. Pháp này là khứ trượt lưu thanh, là mình phải thực hành đó, mình mới giải được cái sự trần trượt ở bên trong mình. Chứ mình mà hàng ngày mình sống cư trần nhiễm trần mà mình biết bao nhiêu sự sầm trần trượt nó xâm chiếm mà mình không hay, mình sống quen ở trong đó rồi, cái trần trượt mình hòa với cái sự trần trượt mà nó xâm chiếm mình hàng ngày mà mình không hay. Bây giờ mình phải thực hành chân pháp, mà không phải thực hành ban đêm không nữa. Ban đêm mình hành sơ hồn pháp luân thiền thường định là mình đang thực hành chân pháp, rồi trong ngày mình cũng phải học thực hành chân pháp, cũng phải niệm Phật, cũng phải lo những cái giải trượt để cho mình lưu được cái thanh, thì lúc đó mình mới không còn lo sầu chứ. Con người lo sầu là tại vì trầm trượt mới lo sầu. Con người mà thanh nhẹ mà giải được cái sự trầm trượt đó, thanh nhẹ rồi là tự nhiên cái lo sầu nó phải tiêu tan. Ánh sáng đến là bóng tối nó phải tiêu tan, mà cái lo sầu là sự trần trượt, là sự tâm tối. Mà khi mà mình còn tâm tối mình mới lo, mình mới buồn. Mình lo là tại mình không biết, mình không hiểu, mình không thấy, mình không có cảm nhận được là mình xuống đây là ai lo cho mình, ai lo cho mình hàng ngày, ai lo cho mình từ lúc sơ sanh cho lúc ra đi là ai lo cho mình cũng không hiểu. Và khi mà mình thanh nhẹ, thanh tịnh rồi, mình thấy có Thượng Đế vẫn hằng theo dõi mình, vẫn luôn luôn sát cánh bên mình. Mà mình cần phải có cái sự thanh nhẹ, mình mới hưởng được cái sự thanh nhẹ. Còn nếu mà mình nặng được á, thì Thượng Đế cũng sắp đặt, nhưng mà cho mình những cái bài học khảo đảo nó nặng được hơn, làm cho mình phải lo, làm cho mình phải buồn. Mà nếu mà mình chịu quay về cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong của mình á, thì mình bớt lo, bớt sầu. Đó, phải thầy giải trượt lưu thanh đó. Mình lưu được nhiều cái thanh đó, thì tự nhiên không có lo, không có sầu. Lo buồn là nó kéo mình xuống, những luồng điển mình nó nặng được, nó kéo mình đi xuống dữ lắm. Thành ra thầy cũng thường nhắc cái chữ ưu phiền hay là lo sầu, thầy thường nhắc lắm. Bình tâm thanh định, tâm thanh nhẹ. Thế nào là bình tâm?
Dạ, cháu xin đóng góp ạ. Tại vì bình tâm á, là khi mà mình ngồi công phu ấy, ý tập trung vào trung tâm chân mày, vì cảm về phía trước họ không có sự động loạn, là khi đó là mình giữ được sự bình tâm.
Bình tâm là không có cái tâm mình nó quân bình rồi, nó không có nôn nóng, nó không có động loạn, nó không có cái gì mà làm cho nó phải nghiêng về cái bên này hay nghiêng về bên kia, nó giữ được cái sự quân bình rồi. Cái tâm mình nó bình thản, không có dấy động. Tâm mình nó rất là không có lo âu, mà cũng không có nôn nóng, mà không có cái gì mà phải làm cho mình bận tâm. Tâm mình giữ được cái sự quân bình, không nghiêng bên nào hết. Bình tâm, bình tâm thanh tịnh. Thường thường hai chữ này thầy cũng hay thường dùng chung với nhau. Bình tâm đi tới sự, mình mới có được cái sự thanh tịnh. Mình đạt tới cái sự quân bình đó, mình mới có sự thanh tịnh. Thanh tịnh là sao? Cái định nghĩa chánh mà về điển quang của cái sự thanh tịnh là cái gì, các bạn còn nhớ không? Cái này là ôn bài nha, mình học rồi á. Định nghĩa chánh mà về điển quang của cái sự thanh tịnh là các bạn hiểu nhớ nó là cái gì không?
Theo em hiểu là sự sáng suốt.
Sự sáng suốt là không phải là cái định nghĩa chánh về điển quang. Nó đúng, nhưng mà nó không phải cái định nghĩa chánh về điển quang. Mình thanh tịnh là đương nhiên mình sáng suốt. Nhưng mà cái thanh tịnh là cái gì?
Thanh tịnh là quân bình.
Không phải luôn. Nó về điển quang nha. Tôi nhắc nhỏ là về điển quang nha.
Vâng.
Là luồng điển của Phật, Phật hay thanh tịnh ở nơi mình.
Không phải luôn. Quên rồi.
Kim thân bất hoại anh, kim thân bất hoại không?
Không phải luôn. Khi nào mình mới được thanh tịnh?
Mình trở về không mới được thanh tịnh luôn.
Trở về không là mình đã đạt rồi. Mình trước khi trở về không á, mình qua cái trạng thái thanh tịnh, nó làm sao mà mình làm sao mà giờ mình cắt nghĩa cái sự thanh tịnh mà cái định nghĩa về điển quang. Chứ không phải về lý luận nha, về điển quang.
Em nhớ là thầy nói là vào được điển giới thì nó mới thanh tịnh.
Cũng gần đúng rồi.
Phải là thanh là sự
chân tâm,
thanh sáng nhẹ, còn tịnh đây là sự phẳng lặng, anh bảo.
Không, cái này là mình cắt nghĩa theo cái nghĩa thường thôi. Nhưng mà tôi nói cách định nghĩa về điển quang. Thầy nói là khi mà mình thanh tịnh đó, là cái chấn động lực của mình hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, lúc đó mình mới là thanh tịnh. Thì nó nói về cái chấn động lực. Chấn động lực thanh nhẹ thì nó mới là thanh tịnh. Còn cái chấn động lực mà chậm á, là nó nặng được. Mà khi mà mình gia tăng cái chấn động lực của mình á, nó thanh nhẹ và nó hòa với được cái chấn động lực cực thanh, cực tịnh của càn khôn vũ trụ, lúc đó mình mới thật sự thanh tịnh. Thành ra mình cần phải tu thiền, mình gom cái khứ trược lưu thanh để cho cái luồng điển mình nó thanh. Khi mà nó thanh đó thì nó nhẹ. Rồi mình cần phải niệm Phật nhiều để gia tăng cái chấn động lực của mình lên. Gia tăng cái chấn động lực đó thì nó nhẹ. Nó càng mạnh đó thì nó càng nhanh đó thì nó càng nhẹ. Thì nó càng nhẹ thì nó mới hòa hợp được cái chấn động lực thanh nhẹ của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới thanh định. Lúc đó cũng như là bây giờ mình nói mình chưa có hoàn toàn thanh nhẹ, mình chưa có hoàn toàn thanh định. Nhưng mà hàng đêm hay là những lúc mình niệm Phật, cái chấn động lực của mình nó gia tăng, mình giải bớt cái sự trần trượt, tự nhiên mình thấy làm như là cũng như mình vô cái trạng thái mình nó định đó, là cái luồng điển mình nó nhẹ rồi nó mới xuất lên trên được, nó xuất lên đến nhẹ theo cái tầng giới của nó thôi, lên tới tầng nào mà nó thấy nó hết, nó là tương xứng với cái trình độ nhẹ của nó là nó bị hồi lại, là nó không có lên cao được nữa, là bữa đó nó chỉ nhẹ tới đó, được lên tới đó thôi, thì nó phải hồi lại. Cho nên những lúc mà mình thiền, mình sau khi mà mình soi hồn, sau khi mình pháp luân, mình đi tới cái thiền định mà mình giải được hết, qua hai cái pháp đầu mà mình giải được hết cái sự trần trược của mình đó, thì cái tâm mình nó nhẹ, cái chấn động lực mình nó nhẹ, nó mới hòa hợp với cái chấn động lực của bên trên, thì nó nhẹ tới từng nào thì nó lên tới từng đó thôi, nó không có lên cao hơn được nữa, thì nó đi tới tột cùng của nó rồi nó phải hồi trở lại. Rồi bây giờ mình phải hiểu cái sự quan trọng của cái chấn động lực, là mình đã có cái pháp giúp cho mình trong ngày. Tại trong ngày là cái giờ mà mình dễ bị nhiễm trược nhất, cho nên mình phải luyện cái pháp niệm Phật bằng cách nào để cho trong ngày mình có thể tiếp tục mình hướng về Phật, tưởng tới Phật, biết niệm Phật. Lúc đó cái đời nó mới giang ra, từ từ mình mới lắng ra, lắng ra, mình bỏ bớt cái đời, chuyện đời đó giờ nó tràn ngập trong tâm thức của mình, nó tràn ngập trong cái cuộc sống của mình. Bây giờ mình đẩy nó ra bớt, từ từ mỗi ngày một chút, mà mình ý thức cái nào không cần thiết, đẩy nó qua một bên. Từ từ mình mới đi tới, chứ không phải nói bữa nay tôi vũ áo một cái là xong, chuyện đời tôi không có đá động tới, cái đó là nói dốc thôi, cái đó là lý thuyết, không phải là thực hành. Người thực hành ta biết là phải làm trong trật tự, mà phải từ từ, chứ không có ai mà làm nhanh được, cái đó là thực hành. Còn mấy người mà lý thuyết á, là tại sao lý thuyết, là tại vì hiểu không có hết, nghiên cứu không có nhiều, nó mới thành lý thuyết. Còn cái người nghiên cứu nhiều không phải là lý thuyết, họ biết đường đi và họ phải hành như thế nào á, mới đạt được. Chứ không phải nói là tôi bữa nay tôi vũ áo cái là tôi hoàn toàn hướng về tâm linh, chuyện đời tôi bỏ hết, nói dốc thôi. Thành ra cái chấn động lực nó quan trọng. Khi mình hiểu á, khi mà mình còn bị kẹt ở trong cái bản thể này khó mà thanh tịnh, mình chỉ có một cái thanh tịnh tương đối thôi, thì mình còn nằm trong cái bản thể nhục dục. Khi mà mình cái điểm cao nhất của mình đó, mà mình có thể thanh tịnh được đó là cái trung tâm bồ đầu của mình. Mà khi mình ra khỏi thân ngoại thân là lúc đó cái luồng điển mình nó xuất ra hết rồi đó, thì lúc đó nó gom mình, nó xuất được ra hết, thì lúc đó mới gọi là thật sự là thanh tịnh. Còn bây giờ là mình đang tìm về cái sự thanh tịnh nó ẩn tàng ở bên trong của mình thôi. Tại vì mình hướng ngoại, mình mất đi cái vốn thanh tịnh của mình đã có sẵn ở bên trong của mình không có tìm lại được. Thành ra mình không có sống với cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong mình. Mình sống ra bên ngoài, nó thu hút mình ra ngoài. Mà chuyện đời thì lúc nào nó cũng đồng loạn hết á. Chuyện này kéo tới chuyện kia, kéo đủ thứ chuyện, cái chuyện gì cũng làm cho mình động được hết. Mà mình không thấy, mình thấy cái chuyện bình thường của cuộc sống con người ta nó phải vậy. Đúng rồi, nhưng mà đối với người tu đạo là khác. Người tu đạo thì phải ráng bằng mọi giá tìm về cái sự thanh tịnh của mình và dứt bỏ mọi cái sự động loạn không cần thiết. Thì lúc đó mình mới ý thức được là mình đang tu. Còn mình ngồi thiền á, mà mình không có ý thức được mình rước động cách nào, mà mình giữ tịnh cách nào á, mình cũng chưa có phải là người biết tu. Mình chỉ mới có biết thiền thôi. Nhưng mà mình những lúc mình rước động á, mình phải hiểu à, cái này là rước động, là cái người đó biết tu rồi. Họ biết bỏ động tìm tịnh, là cái người đó đã bắt đầu biết tu rồi. Chứ không phải là mình ngồi thiền là mình biết tu đâu nha. Ngồi thiền là mới mượn cái pháp để cho mình, giúp cho mình thanh lọc bớt, lập lại bớt trật tự thôi. Còn cái tâm tu á, là phải học đạo. Mình học đạo nhiều, mình đào sâu chân lý nhiều, mình mới biết là tu phải như thế nào. Mình lúc đó mình mới thức giác, rồi mình mới truyền bá cho lục căn lục trần ở bên trong này. Tu là như cái gì? Ở đó giờ mình dạy nó toàn là chuyện hư không à. Chuyện thị phi, chuyện tranh chấp, chuyện đời, những cái gì hơn thua thì nó giỏi lắm. Nhưng mà dạy cho nó thanh tịnh thì bây giờ lật ngược tình thế nó phải chậm. Cũng khó khăn lắm, nó cũng chống đối lắm, tại nó quen rồi, quen đường cũ rồi. Bây giờ mình muốn dạy nó thì mình phải dạy công lắm, chứ không phải là nói mà làm, ai mà nói mà làm được là nó dốc. Cái đó chỉ là lý thuyết, cái đó mới là lý thuyết. Còn cái pháp lý mình học để đi tới không phải là lý thuyết. Nhiều người nói lý thuyết hay là nói thực hành mà cũng không hiểu lý thuyết là cái gì, thực hành cũng không biết là cái gì, nói đại nó dễ bị gạt là gì chỗ đó, đó nhiều khi người ta hiểu không hết, người ta nói những cái lời giảng của thầy, những cái chân lý, những cái gì về tâm linh là lý thuyết, chỉ cần nhắm mắt ngồi thiền thôi. Cái đó là tại vì không hiểu. Còn ngu muội thì mới nói có nhiêu đó thôi, Chứ thật sự là người học đạo mà không hiểu đạo thì cũng như không biết đạo. Không biết đạo là cũng như không biết tu. Biết đường đâu đi, đạo là con đường. Mà mình không biết đường sao đi. Chẳng lo rồi. Bình tâm thanh tịnh, tâm thanh nhẹ thì lúc đó mình thanh, mình thanh, bình tâm mà thanh tịnh thì lúc đó cái tâm mình thanh nhẹ, cũng như nãy giờ mình nói thanh nhẹ là nó không có chứa chấp cái chuyện đời nặng trược nữa. Những cái gì tạm bợ hơn thua tranh chấp là nó bỏ hết. Người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp, không có muốn hơn thua ai hết. Mọi người có một cái duyên nghiệp, mọi người có một cái tiền kiếp, mọi người có một cái căn cơ. Mình không có nên mà so sánh mà mình hỏi người này tại sao được cái này tôi không được cái này. Ở ngoài đời cũng tranh chấp, mà vô đạo cũng còn tranh chấp. Mình đã chán ngán cuộc đời, mình không muốn sự tranh chấp ở ngoài đời, mình bỏ đời qua đạo. Mà vô đạo nhiều người cũng mang theo cái tâm phàm, tâm đời vô trong này cũng tranh chấp nữa. Đã ở tù, mình là tù nhân, mình muốn thoát tù mà mỗi người tự lo thoát, tự cứu thôi chứ đâu có ai cứu mình. Mà vô đây cũng còn tranh chấp, tu mà cũng còn muốn hơn thua, muốn tu giỏi, tu nhẹ hơn người này hơn người kia. Cái đó là hoàn toàn sai, không hiểu đạo. Không hiểu đạo mới làm những cái chuyện đó. Khi mà mình hiểu đạo rồi mình đâu có làm gì đó, mình đâu có còn cái tâm ma nữa. Cái đó là tâm ma, cái tâm tranh chấp là tâm ma. Mà mình tâm ma thì coi mình biết là ai sẽ tới với mình rồi. Tâm Phật thì Phật chiếu, mà tâm ma thì ma nó tới với mình. Sống như mấy con ma mà không hay, tại vì mình có tâm ma. Học hỏi không ngừng rõ nhiệm màu là sao?
Chào xin đóng góp ạ. Khi mà mình có cái chương trình tu học cho mình, từ sau mình nghiên cứu rành rẽ pháp lý thì là cái đấy là một cái quá trình học hỏi không ngừng của mình, thì mình mới có được cái sự thanh tịnh và đưa được cái chân lý vào trong tâm, thì mình mới rõ được cái nhiệm màu. Cháu xin hết ạ.
Rồi bây giờ mình muốn đem chân lý vào tâm, mình phải làm sao? Những cái gì mà mình học được mà mình muốn đem vào tâm thì mình phải làm sao? Những cái sách đạo mà mình đọc được nè, những cái dạ, những cái nguyên lý của trời đất nè, những cái lời giảng của Đức Thầy nè, mình muốn đem được vào tâm mình phải làm sao?
Mình phải có chương trình niệm Phật một cách rõ ràng để thanh lọc cái luồng điển ở trong mình á, thì mình mới đưa được cái chân lý vào tâm.
Đúng rồi, là mình phải biết niệm Phật. Mình niệm Phật là mình lập lại cái trật tự bên trong mình, mình thanh lọc cái tâm của mình mới chứa được những cái gì thanh nhẹ chứ. Chân lý là thuộc về thanh mà. Mà cái tâm mình trần trược quá làm sao mình chứa được. Bây giờ mình có thể đo lường cái sự tiến hóa của mình như thế nào. Lúc trước mình không có hiểu gì về đạo, mình không có nhớ gì về đạo, mình nghe rồi mình quên. Mà bây giờ mình nghe vô, có cái mình đem bắt đầu mình đem vô được. Như là mình đã lập lại trật tự thanh nhẹ bên trong của mình. Mình đã dọn chỗ để chứa chân lý. Cho nên bây giờ mình hiểu, mình nhớ được nhiều chuyện hồi xưa, là chứng tỏ là mình đã từ từ mình từ bỏ được cái sự động loạn, mình lưu được cái thanh, thì mình mới nhớ được cái chân lý. Chứ thầy giảng vậy thôi, chứ nhiều khi mà mình hỏi lại coi mình nhớ chính xác được bao nhiêu á, thì mình không có nói lại được chính xác bao nhiêu. Mình không có đem được, mà mình không có nói lại được một cách rành mạch, rõ ràng, chính xác được. Mình khó lắm, tại vì mình không có đem vào tâm được. Mình muốn đem học hỏi, mình muốn đem được chân lý vào tâm là phải niệm Phật, phải lập lại trật tự, mình phải từ bỏ cái sự động loạn, bớt cái sự động loạn trần trược ra ngoài, mình mới chứa được thanh quan, mình mới có chỗ, cái tủ sách của mình mới chứa được, mới đem vào tâm được. Đem được vào tâm á, thì đi đâu mình cũng ứng dụng được, đi đâu mình cũng xài được. Học hỏi không ngừng thì lúc đó cái sự mở tâm mở trí của mình á, mình học hỏi được như vậy á, mình nhớ được đạo, thì cái sự mở tâm mở trí của mình, nó khai tâm mở trí của mình nó càng ngày nó càng lớn rộng, thì lúc đó mình mới học hỏi không ngừng. Chứ bây giờ mình lâu lâu mình mới thức tâm chút xíu, mình học được chút đạo. Chứ thật sự á, là cái kinh vô tự tràn gian đại hải là bên ngoài của mình, bên trong của mình là kinh vô tự không à. Thượng đế là cho mình xuống đây học kinh vô tự mà. Mà nếu mà mình không biết học á, thì mình đâu có thức tâm được bao nhiêu. Mình nhìn cái gì mình cũng thức tâm, nhìn cái gì cũng hướng về đạo. Nên nó đòi hỏi của mình nó phải có một cái sự thanh nhẹ, có trật tự. Tâm thức của mình khai, phải khai tâm mở trí mình mới học, mới đọc được cái kinh vô tự. Mà khi mà mình đọc được cái kinh vô tự, lúc đó mình mới học không ngừng. Chứ bây giờ là mình học thì có giờ có giấc, có giờ mình học, có lúc những thức, lúc thức tâm, thì cái hoàn cảnh nó dạy cho mình học được. Chứ ban ngày, hàng ngày của mình thiếu gì hoàn cảnh, nhưng mà nó dạy mình hoài mà mình đâu có thức tâm, mình không có thức tâm, mình không có sửa đổi được thì mình đâu có học hỏi được. Thì tại sao thường thường thầy nói học là phải hỏi là sao?
Xin đóng góp.
Dạ, muốn đóng góp nữa ha, là tới anh Tiến không? Rồi.
Dạ, học hỏi đây, mình học mình phải hỏi, là tất nhiên hỏi nó để cho biết và đào sâu thêm để mở trí nè, rồi thức tâm nè, rồi lại phát triển về cái tâm linh của mình. Mình học hỏi để mở ra, hỏi để biết nhiều và học thêm nhiều. Ừ. Xin hết.
Thành ra khi mà mình rồi cho mình Tiến trước đi.
Em thấy chị An nói cũng đủ hết rồi, thì theo em cũng nói như chị An vậy thôi. Nhưng mà ví dụ mình học hỏi á, thì mình khi mình học á, có những cái mình không biết mình phải chịu khó mình hỏi. Đôi khi mà mình hỏi mình không biết, mình không hỏi thì mình không hiểu được cái, không đào sâu được cái chân lý, thì thành ra mình đôi khi mình nghĩ rằng cho mình đúng, thành ra mình sai. Cũng như em đồng ý với anh ấy vấn đề mà cũng như học led đi. Ví dụ bây giờ trao cho mình một tờ led về á, thì một mình em cầm cái tờ led không bao giờ em nghĩ đúng hết, bây giờ em nghĩ được có một cái ý tưởng thôi, thành ra cái ý tưởng đó em đúng hay sai em không biết. Nhưng mà năm bạn đạo thì có năm cái ý tưởng, thì mình đào sâu ra, đôi khi năm bạn đạo nó lòi ra năm bảy cái ý tưởng đó. Thành ra khi mà học hỏi á, học mình phải hỏi, nếu mình không biết mà mình không hỏi, đôi khi mình sai mà mình cho mình trúng, thành ra mình không hiểu được cái đường đi nước bước, mình không hiểu được cái nguyên lý là gì. Em xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì cũng như các bạn nói đó, mình học mà mình không hỏi là mình không có, tại vì thầy nói mình học mình phải hỏi nó mới có cái sự trao đổi, mà có cái sự trao đổi nó mới khai mở về tâm linh. Còn nếu mà mình cứ giữ mình chỉ nghe không là nó đi có một chiều à, có những cái chiều khác đó, mình không có mở được. Mà khi mình học tới đó mình thấy à, mình không hiểu gì hay là mình không đồng ý cái chuyện này, nghĩa là khi đó thì lúc đó là cái hỏi nó phải ra để cho mình nhờ cái sự cộng điển của mình đó, mình mở cái khuyết ra đi, cái chỗ đó mình kẹt, cái chỗ đó mình không thông. Mình thấy cái đó, nghe nói tới đó nhưng mà chuyện này tôi thấy không thông, là nó còn kẹt cái chuyện gì, nó chưa có tròn, chân lý mình khai mở còn thiếu một cái gì đó, hay là cái gì đó cần phải khai thác thêm. Thì khi mà mình đặt câu hỏi ra thì cùng nhau mình khai triển, là mình sẽ nói thêm về cái khúc đó cho nó tròn lại. Thì cái chân lý mình nó tròn thì mình hiểu được mọi khía cạnh. Mà học có hỏi là mình có người đào sâu lúc đó mới đặt thêm câu hỏi. Còn nếu mà mình chỉ nghe qua loa vậy thôi là mình chưa có hấp thụ được hết á, thì mình hỏi không được. Khi mà mình nghe mà mình hấp thụ được một phần á, là tự nhiên nó có câu hỏi. Cũng như hồi còn thầy cũng vậy á, khi mà mình giai đoạn đầu á, mình thắc mắc nhiều chuyện lắm, mình cái gì mình cũng muốn hỏi thầy, hỏi thầy một thời gian thầy giải đáp hết rồi mình lo mình thực hành. Và lúc đó mình không còn câu hỏi nữa. Nhưng mà lúc đó mình hết hỏi được đó là tại vì cái trình độ mình nó tới đó, mình không có đào sâu thêm chân lý. Nếu mà thật sự mà mình đào sâu chân lý như bây giờ thì còn nhiều chuyện hỏi nữa, là mình đi vô sâu mình mới thấy là còn nhiều chuyện mình chưa hiểu. Thì lúc trước thầy giảng cho mình chỉ nghe cái đoạn ở bên ngoài thôi, mình hiểu rồi, thì lúc đó không có gì để hỏi nữa hết, hiểu rồi để lo thực hành thôi. Nhưng bây giờ mình muốn hiểu sâu hơn chân lý thì lúc đó mình đào sâu với họ, mình thấy cái chuyện này mình hiểu thêm chút xíu, nhưng mà tới đây là chuyện chỗ này nó còn kẹt, chỗ này nó chưa có thông, mình muốn hiểu thêm. Nhưng bây giờ nếu mà không còn thầy thì chỉ có nước chờ đi tìm trong những cái băng giảng của thầy, nghe may ra ngày nào đó có ai hỏi thầy giảng thêm thì mình sẽ được mở. Còn nếu không cũng khó mà được một cái gì chính xác, mà do cái lời giảng của thầy mình cần học là mình cần những cái gì chính xác để cho mình khai triển thêm. Chứ mình khai triển trên một cái sự mơ hồ là mình càng đi xa hơn nữa. Thành ra khai triển cái căn bản là mình phải có cái sự chính xác, mà muốn có cái sự chính xác là phải có cái sự nghiên cứu, nói ra là phải có bằng chứng, nói ra là phải có tìm lại được cái chỗ đó, thì từ đó mình mới khai triển được. Thành ra mình may mắn là sống trong cái thời này, mình có được thâu văn, mình có được những cái lời giảng của thầy nguyên văn nó như vậy, để cho mình có thể khai triển mà không có bị sợ bị sai lạc. Tại vì nếu mà mình nghe một góc mà mai mốt mình nghe thầy giảng cái góc khác đó, là cái chân lý mình đó, nó tròn, mình nó vững hơn. Thành ra mình bây giờ đào sâu vô rồi đó, mình nghiên cứu, mình đào sâu vô, mình thấy có nhiều điểm mình muốn tìm hiểu thôi. Nhưng mà bây giờ nếu mà chưa có hiểu thì phải chờ mình đào tiếp, mình đi nghe tiếp, tại vì băng của thầy nhiều lắm đó. mình nghe tiếp coi có đoạn nào mà thầy nó nói mời đó mình nghe qua, mình phớt qua, mình không có để ý, hay là mình chưa nghe. Nó có hai trường hợp. Một trường hợp là trình độ mình chưa có, mình nghe nó qua, mình không có để ý, mà bây giờ trình độ mình lên một chút xíu rồi đó, mình nghe cái mình chớp liền. Tại sao có người ta nghe người ta bắt được hết những cái lời nói nào quan trọng của thầy, người ta chụp lại hết. Là cái người đó cái đầu óc nó đã khai mở, mà cái tâm nó mở dữ lắm, nó mới đón nhận được. Và cái trình độ cũng thanh nhẹ lắm, thành ra những cái gì chưa biết là nó hốt vô hết à. Chứ đó đòi hỏi cái sự thanh nhẹ không phải dễ làm đâu. Các bạn làm thử nghe cùng văn thầy coi có nhớ được bao nhiêu. Và khi hỏi coi các bạn lặp lại được bao nhiêu, thì mình biết cái trình độ của mình nó tới đâu à. Thành ra học cần phải hỏi. Thầy có giảng cái này, học hỏi đó, thầy nó học hỏi nó mới có sự trao đổi. Có sự trao đổi nó mới có sự khai mở và tiến hóa. Cho nên những các bạn có những cái gì thắc mắc rồi sau buổi họp có muốn hỏi thì cứ hỏi, để cho mình tập đầu sâu chân lý.
Chú Bảo ơi, cho con hỏi cái.
Ừ.
Dạ, con là Thảo ở Sài Gòn.
Dạ, Thảo.
Dạ. Như chú Bảo nói á, là thầy cũng khuyến khích mình đặt ra câu hỏi. Nhưng mà con cũng có nghe có lúc thì thầy nói là thắc mắc là càng thắc thì càng mắc. Tức là con không biết là khi nào là những câu hỏi mình nên hỏi, và những câu hỏi nào là mình nên buông bỏ đi để cho mình thanh nhẹ. Mình đừng thắc mắc nữa.
Thắc mắc là sao? Thắc mắc là mình đặt những cái câu hỏi mà không cần thiết. Nghĩa là những cái chuyện nào mà về đời, về tạm bỡ. Tại vì mình đương nhiên là mình còn thắc cho nên mới mắc. Cái đó là đúng rồi. Tại vì nếu mình thông á, mình đâu có còn câu hỏi. Mà nếu mình thông là mình sáng suốt lắm rồi. Còn mình ở đây á, ai cũng còn thắc mắc. Tại vì mình chưa có thông hết. Mình chưa mở hết những cái khuyết của mình. Thành ra đương nhiên mình phải còn câu hỏi. Chứ bây giờ mình không thông mà mình nói giờ tôi hết thắc mắc rồi, tôi không cần hỏi gì hết. Nghĩa là mình che đậy những cái sự không thông của mình. Nếu mà mình thông á, là mình giảng cái chuyện gì mình giảng cũng được hết á. Chuyện gì hỏi ra mình cũng trả lời được. Để chứng minh là mình một cách sáng suốt, đúng theo chân lý của thầy dạy á, thì lúc đó mình thông. Còn bây giờ mình ở đây là toàn những người bị gút mắt hết trơn nhé, đâu có ai thông đâu. Thành ra mình phải chấp nhận cái hiện trạng thực tại của mình là mình còn kẹt, mình còn nhiều thắc mắc. Mà mình nếu mình không hỏi là một là mình tự ái, mình sợ nói ra người ta biết là mình còn thắc. Chứ thiệt ra ai là không thắc. Nếu mà không thắc mình đâu có vô đây mở. Mình đang tháo gỡ nè. Mình vô đây là mình đang tháo gỡ những cái thắc mắc của mình. Mình ở đây là mình chưa có thoát, mình chưa có thông hết chân lý, là mình toàn là những người còn bị thắc hết mà mình không thấy thôi. Đúng không?
Dạ.
Yeah. Đó, thì đó giờ Thảo hỏi ra cái này mới biết là thầy nói cái ý đó là cái ý gì. Còn nếu mà bây giờ nếu mà Thảo không hỏi về cái mình cứ phân vân hoài, mình không hiểu là tại sao thầy nói mấy người còn thắc là mới mắc. Thì đúng rồi, là mình còn thắc. Mình thấy được cái thắc của mình không, mình mới mắc. Mình mới hỏi. Còn nhiều khi mình thắc mà mình không thấy cái mắt của mình. Mình không thấy mình bị kẹt cái chỗ đó, mình không thấy. Khi mà mình không có đào sâu, mình không thấy là mình còn kẹt. Mình chưa có thông hết. Mà khi mà các bạn đạo hỏi tới mình mà mình giải thông được á, cho bạn đạo là chứng minh là cái điểm đó mình thông rồi. Chứ nếu mình không thông, mình không giải được.
Yeah.
Phải không? Đó. Thì câu hỏi đó rất là hay, phải không? Mọi người ai cũng đặt cái câu hỏi đó. Nhưng mà Thảo không đặt lên á, thì mọi người đâu có được nghe. Nhiều khi ở nhà mình nghe tới đó thầy nói còn thắc mấy mắt thôi, tôi cũng mệt mỏi gì hết. Cho nên mình che đậy cái sự thắc mắc của mình thôi, chứ làm sao không có thắc mắc, tại vì mình không đạo, mình không thấy.
Dạ.
Đó, cái đó là cái bằng chứng của cái sự học hỏi này như chỗ đó đó. Mình thấy rõ học hỏi nó có lợi không? Chứ nếu mà bạn đạo hồi đó không thắc mắc, không hỏi thầy, bây giờ này mình đâu có những cái băng giảng thật là hay. Mình đâu có những cái tài liệu quý báu để cho mình đào sâu tiếp.
Dạ.
Yeah. Cũng nhờ đi đây, thầy đi đây đi đó, mỗi nơi, mỗi người, mỗi trình độ khác nhau hết. Thành ra đặt những câu hỏi khác nhau hết. Mà nhiều khi cũng đặt một câu hỏi giống nhau, nhưng mà thầy giải khác, tại trình độ cái chỗ đó nó khác. Thành ra mình được nhiều khía cạnh của chân lý. Thành ra cái chân lý mình nó rất là vững vàng, nó rất là tròn. Là tại cái, cũng một cái đề tài đó, nhưng mà thầy giảng nhiều kiểu khác nhau. Mỗi người, mỗi trình độ đạt khác nhau. Cái địa điểm khác nhau. Cái trình độ của bạn đạo chỗ đó khác nhau. Trình độ đạt của người hỏi khác nhau. Thầy giảng khác. Thành ra khi mà Elise gom lại trong suối đạo á, là lúc đó chúng ta có được một cái đề tài mà rất là tròn trịa, là tại nó bao gồm nhiều khía cạnh của một cái đề tài đó. Thành ra mình nghe mình dễ vô lắm. Bây giờ mình lấy một cái cuộn băng thường của thầy mà thầy giảng đủ thứ đề tài, mình nghe hồi mình không nhớ gì hết. Là tại mình không có tập trung vô một đề tài. Còn bây giờ mình tập trung vô đề tài nào đó mình nghe mà mình đem vô được đó, là sau này nói về cái đề tài đó là vững lắm.
À, chú Bảo ơi, tại vì con có nghe một băng giảng á, thì có một bạn đạo lên hỏi thầy là tại sao các bạn khác lên hỏi nhưng mà con không có câu nào để con hỏi hết, mà con cũng không có gì thắc mắc hết. Nên con nhớ thầy trả lời là thắc mắc của tất cả mọi người là thắc mắc của con. Mọi người hỏi đây là chính là câu hỏi của con luôn. Và con nghe là con đồng học với mọi người luôn. Con nhớ là thầy.
Tại vì cái nhiều người á, người ta thấy người ta không có thắc mắc gì hết. Tại cái trình độ đào sâu của họ tới đó thôi. Cho nên họ lên họ nói với thầy cũng như hồi đó chú gặp thầy cũng vậy. Có nhiều đoạn chú thấy đâu còn gì thắc mắc nữa. Hỏi hết rồi. Tại giai đoạn đầu hỏi dữ lắm. Nhưng mà hỏi tới thời gian hết câu hỏi rồi. Như là mình đào sâu mới tới đó. Còn cái lớp trong mình chưa có đào tới. Thành ra lúc đó mình lên hỏi con ấy mọi người còn thắc mắc chứ. Tại cái giai đoạn cái trình độ của mình tới đó mình thấy mình không còn thắc mắc. Nhưng mà cũng như cái thầy trả lời trong cái câu đó là cái thắc mắc của mọi người là thắc mắc của con, nghĩa là anh đó anh còn thắc mắc mà tại vì anh không thấy mấy người khác đặt giùm anh. Cũng như bây giờ nhiều người ở đây cũng còn thắc mắc nhưng mà không ai đặt, Thảo đặt giùm. Chứ không phải là họ không có, tại họ chưa đầu tới họ không thấy thôi. Chứ họ thì ra họ cũng thắc mắc cái điều đó. Tại vì nếu mà họ trả lời không thông á là cái thắc đó vẫn còn nhưng mà họ chưa thấy để đặt. Mà bây giờ Thảo đặt ra thì mấy người kia cái thắc mắc này tôi cũng có mà bây giờ tôi được giải đó, hiểu không?
Yeah.
Hiểu không? Nghĩa là anh đó anh có thắc mắc nhưng mà tại anh không thấy, bây giờ anh nhờ anh nghe những người khác đặt và anh nghe ra anh đặt anh hiểu người đó đặt câu hỏi lên anh trả lời không thông là chứng minh là anh còn chưa có thông, anh còn kẹt thì anh nghe cái lời giảng của thầy anh thông, thì lúc đó anh giải được cái thắc mắc của anh qua những cái câu hỏi nhờ những người khác đặt chứ anh chưa biết đặt. Anh chưa có đào sâu đến nỗi mà đặt được những câu hỏi đó. Muốn đặt câu những câu hỏi cao siêu là phải đào sâu cao siêu mới đặt được chứ. Mình đặt những thầy mà mình đặt những câu hỏi đời không thì cái đó chuyện nó quá dễ rồi. Nhưng mà có nhiều người người ta đào sâu, người ta đặt những câu hỏi về đạo tâm linh cao lắm. Thì lúc đó mình mới được học cao. Còn nếu mà tối ngày hỏi chuyện đời không, gặp thầy, gặp ông Phật hỏi chuyện đời tạm bợ không mà mình đâu học được gì. Mình cũng học được nhưng mà không có học được cao siêu. Mình học được cái giới thấp thôi, thầy giải như thế nào có chuyện đời nó như vậy, thầy giải như thế nào cũng học được, nhưng mà không có được. Nhiều khi mình muốn tìm hiểu những cái cao siêu hơn á, thì chỉ có những người mà đặt những câu hỏi cao siêu á, mình mới được trả lời cao siêu. Mà những cái đó là những người đó nghiên cứu dữ lắm, người đó chịu học, chịu đào sâu chân lý, mình có mới có những câu hỏi đó. Thành ra cũng may là trong bạn đạo mình cũng có những người đặt câu hỏi thường, chuyện gia đình, chuyện vợ con, chồng con gì cũng có. Cái đó là chuyện giải quyết ở đời. Rồi có những người mà ta chịu nghiên cứu xong sâu xa thì đặt những câu hỏi trong kinh A Di Đà, những cái hỏi trong mấy cái kinh giảng như thế này sao nhờ vậy mình mới hiểu được chứ. Nghĩa là rất là phong phú, là cũng nhờ mọi người đóng góp mình mới có học hỏi, cho nên đặt những câu hỏi đó cho nên mình mới có sự phong phú. Cho nên nhiều khi tới đó bí rồi không biết sao, nói thôi bây giờ chờ nghe may ra có người nào đặt câu hỏi thầy giải tiếp ra. Cũng có nhiều khi đó mình nghe biết cũng gặp chứ không phải là không gặp. Như là mình may mắn lắm, mình may mắn lắm. Thành ra những cái sự thắc mắc nó rất là hữu ích. Mình tưởng mình không có thắc mắc nhưng mà ta hỏi ra mình không biết là mình đã thắc cái chỗ đó rồi mà mình không biết thôi. Học hỏi không ngừng thì lúc nào rõ nhiệm màu. Là sao thầy hay nhắc cái chữ rõ nhiệm màu là sao vậy?
Dạ cháu Tài Đắk Lắk xin đóng góp chú bảo.
Dạ, yeah, mời thầy.
Vâng, theo cháu hiểu thì như thầy thường nói thì nhiệm màu là sự tinh vi của trời đất ấy, chú. Khi mình tu mình đào sâu vô được thì mình hiểu cái lý huyền vi của trời đất thì gọi là nhiệm màu ấy, chú. Những cái mà
mắt phàm không thấy được ha, những cái quyền vi.
Dạ, dạ. Khi mình tu mình đào sâu được nó tinh vi á.
Những cái quyền vi, những cái nhỏ nhất mà mình không thấy, những cái quyền bí mà mắt phàm không thấy. Cái cao siêu mà nó nhiệm màu lắm, cái đó chỉ có trời Phật mới làm được thôi. Thì cái đó kêu là nhiệm màu, tại vì cái đó người phàm làm không được, người phàm không có hiểu được, người phàm không có thấy được. Khi mà mình đào sâu vô trong bản thể mình thấy là khi mà mình mới hiểu được cái câu của thầy nói là bên ngoài có cái gì là bên trong mình có cái đó. mà cái đó mình phải học hỏi, mình đào sâu mình mới hiểu được chứ. Nếu mà thầy không giảng cho mình nghe những kinh sách mà không có để lại thì mình đâu có, mình chưa có đạt tới thì mình đâu có hiểu được cái sự nhiệm màu đó. Mà bây giờ những người đi trước đã thành công, đã khám phá, đã để lại cho mình những cái tài liệu để cho mình hiểu được cái sự nhiệm màu ở bên trong như thế nào. Mà nhờ chữ cái học hỏi không ngừng á thì mình mới hiểu được, là mình rút ngắn được con đường đi của mình rất là nhiều. Tại vì nếu mà để cho mình tự khám phá ra một mình nó không biết kiếp nào mình mới hiểu được hết những cái bí mật quyền vi của Thượng Đế đã sắp đặt, mà những vị đi trước là mình có duyên may đã ngộ được trong cái kiếp này đã để lại cho hết mình. Trong cuốn kinh A Di Đà là Đức Phật đã thành công trở về thành Phật rồi, viết lại hết cho mình, mà được viết lại ra cuốn kinh có mấy trang à, mà mình được may mắn được Đức Tổ Sư Đỗ Thường Hậu chú giải để cho mình hiểu rõ những cái câu kinh đó là gì. Chứ người đời người ta đọc mấy ngàn năm nay đâu có ai hiểu cái đó là cái gì. Nó gom gọn chỉ có hai trang giấy mà đọc cái đó vô là chắc chắn là không hiểu cái gì. Bây giờ nhờ Đức Tổ Sư giảng giải, chú giải cho mình mới hiểu à, bên trong mình nó có gì. Cái quan trọng nhất của người tu là biết là mình không phải ở một mình ở trong này, mà ai nói cho mình nghe cái đó, làm sao ai phân tích cho mình biết là trong này nó có lục căn lục trần, nó có vị 1250 vị tỳ kheo, nó có vạn linh trong này đồng sống với mình trong cái tiểu thiên địa này. Mà mình tu mà mình chỉ có biết một mình phần hồn á, là mình không thể nào đắc đạo được. Cái đó ai cắt nghĩa cho mình nghe. Mình nhờ mình học, nhờ mình hỏi, nhờ bạn đạo hỏi, nhờ mình học, mình không ngừng nghỉ mình mới hiểu được cái sự cấu trúc siêu nhiên của Thượng Đế, là nó có mặt thể chất mà nó có cái mặt vô hình nữa. Mà mình không hiểu cái đó, mình sống trong cái bản thể mà mình không hiểu được cái sự cấu trúc siêu nhiên đó, làm sao mà mình tu sửa được. Một cái máy mà mình không hiểu nó được ráp nối như thế nào, làm sao mình sửa được. Cái máy mình bị hư, mình không khác nào là có một cái máy bị hư mà mình không biết cách sửa. Bây giờ ta phân tích cho mình cái sơ đồ của cái máy nó ráp như thế này nè. Bây giờ muốn sửa là phải sửa như thế này, thì lúc đó mình mới sửa cái máy của mình được. Thành ra mình mới thấy rõ, mình càng hiểu sâu, mình càng học hỏi nhiều á, mình mới đào sâu, mình mới thấy à, trong cái tiểu thiên địa này nó còn nhiều cái quyền bí lắm mà mình chưa có học tới, thì mình chưa hiểu. Thì sau này mình sẽ có những cái khóa rồi mình khai triển cái bên trong không? Bây giờ là mình đang nói chuyện sơ sơ bên ngoài thôi, sau này mình sẽ đào sâu hơn nữa. Mình đào sâu thì mình sẽ thấy nhiều cái chuyện nhiệm màu bên trong, rồi mình thực hành á, mình càng khám phá, tự mình khám phá ra nhiều cái chuyện nhiệm màu nữa. Chứ không phải là mình học cái pháp lý không. Mình học pháp lý mà mình có cái pháp để mình thực hành, để tự mình khám phá. Chứ những người vị đi trước vẫn thường nói với mình không có nên tin. Nghe rồi để đó, để mở tâm, mở trí thôi, chứ không có nên tin. Để sau này mình khám, tự mình khám phá rồi mình tin. Rồi lúc đó mình mới truyền cho người khác để tự khám phá như mình, thì mới biết là cái pháp này nó đúng. Chứ nếu mà chỉ có một người thấy thôi, đâu chắc gì cái pháp này hay, đâu chắc gì cái đó là sự thật. Cho nên Đức ông Từ Dẫn thường nói, tôi thấy nhưng mà tôi cũng không dám tin tôi. Tôi cũng ráng thực hành. Rồi các bạn cũng không nên tin tôi, các bạn thực hành để chứng minh là cái này nó có thiệt, chứ không phải nhiều khi tôi tưởng tượng nó ra làm sao. Đó. Chính những người truyền pháp mà người ta còn không dám tin bậy. Mình tu cái pháp này là bất khả bất tính, bất khả thận tính, như là không có thể hoàn toàn không tin mà không có thể tận tin. Mình để đó, mình nghe, mình hiểu để đó, để mình thực hành, mình khám phá từ từ. Thành ra với cái tinh thần đó đó, mình mới đi tới vô cùng được. Còn nhiều người mới tu sơ sơ nghe thầy nói ấn chứng, cũng lập lại ấn chứng, là mấy người đã tự giới hạn mất tiếng, đâu có đi được. Mà cái đó chưa có biết là nó có thiệt hay không, mà đi nói mà nó dốc, thành ra dễ bị kẹt. Không biết rõ cái trình độ mình đang ở đâu. Mình trình độ mình đang ở đây thì mình biết vậy để cho mình khai triển, mình đi tới nữa thì mình mới rõ được cái sự nhiệm màu. Mình phải có thực hành mình mới rõ được sự nhiệm màu, mình phải học hỏi mình mới tiến hóa không ngừng, mới rõ được cái sự nhiệm màu bên trong và bên ngoài. Khi mình hiểu được cái nhiệm màu bên trong thì mình thấy bên trời, ở ngoài trời đất này cũng có sự nhiệm màu, cũng có sự sắp đặt của Thượng Đế, nó cũng có những cái hữu hình và những cái vô hình, những cái sự biến chuyển mình thấy nó ở cuộc đời này mình thấy nó hữu hình là nó hiện ra như vậy, nhưng mà trong bên kia trong cõi vô hình cái chuyện gì xảy ra mình cũng chưa có hiểu, mình chưa biết cái sự sắp đặt như thế nào và diễn biến nó như thế nào, mình cũng chưa hiểu được cái sự nhiệm màu. Khi mà Thượng Đế làm ra cái gì là nó có sự nhiệm màu trong để giúp đỡ cho con người tiến hóa thôi, chứ không có mục đích gì khác hơn. Mà giúp bằng cách nào thì cái đó mình phải tu nhẹ rồi mình mới hiểu được cái sự nhiệm màu. Còn mình tu cho mình học hỏi cái sự hiểu biết của mình, thông cảm của mình, không thể nào hiểu được cái sự nhiệm màu hết. Cũng như bây giờ mình đang trải qua, nhân loại đang trải qua một cơn khảo đảo, một cái sự dao động mà toàn cầu chứ không phải là một quốc gia. Và đó nhiều khi những cái tai nạn nó đến quốc gia này, chiến tranh quốc gia này, không có chiến tranh quốc gia khác được yên bình. Rồi động đất chỗ này hay là ngập lụt chỗ này hay là bão chỗ này, chỗ kia chỗ nào, nó có nơi có chỗ. Nhưng mà cái này, cái dịch này á, là nó tràn ngập cái toàn cầu, chỗ nào cũng không có thoát được cái này. Thì ông trời ông đang cho một cái học, cái bài học lớn mà nó đang kéo dài. Thành ra để giúp cho con nhân loại thức tâm như thế nào đó thì cái đó tương lai ông chỉ có ông trời ông biết thôi. Cũng có một số người đã thức tâm chứ không phải là không có làm cái gì mà vô bổ, không hữu ích hết á. Trời làm cái gì là cũng để giúp đỡ con người thôi. Rồi bây giờ qua câu thứ nhất nha. Câu thứ nhất ngày 1 ngày 18 tháng 10 ngày 1994, hỏi thanh tịnh kinh nằm ở đâu mà có, thanh tịnh kinh ở đâu mà có. Câu này rất khó ha, để thầy trả lời nha. Thưa, thanh tịnh ở nơi thần kinh khối óc mà ra, phải mượn pháp và hành pháp thường xuyên thì nó sẽ đạt được thanh tịnh, tức là ánh sáng của khối óc xuất hiện từ trung tim chân mày, nhìn trời đất và người rõ rệt hơn, gọi là đạo. Vậy kể tu hành hiểu rõ được thân này, trời chiếu quang minh tự đổi thay, thức giác bình tâm hành quán triệt, trời người là một, thật là hay. Thưa, thanh tịnh ở nơi thần kinh khối óc mà ra. Tại sao thầy nói là thanh tịnh ở trong thần kinh khối óc mà ra?
Em có ý kiến bảo.
Dạ. Yeah.
Theo em đó là bởi vì khi cái thần kinh khối óc mình nó bất ổn, nó rối loạn, nó ô trược, thành ra là mình đâu có trầm tĩnh, mình đâu có sáng suốt. Mà khi mình có dụng được cái pháp mình khai triển, chẳng hạn như là ví dụ mình niệm Phật để ổn định được thần kinh khối óc, thì lúc đó cái thần kinh khối óc mình nó được ổn định thì lúc đó mới được sáng suốt. Thì cái chữ kinh đây em nghĩ là kinh này là kinh nguyệt của trong cái kinh đường kinh mạch trong đầu óc mình đó. Mà đường kinh mạch mình nó bị tắc nghẽn, nó bị dao động, thì có nghĩa là cái nó bị cái làn sóng dao động rồi, thì cái sự sáng suốt của khối óc mình không có. Mà khi nó được thanh tịnh, nó được một cái êm ả trâu chảy rồi, thì lúc đó mình mới được sáng, khối óc mình nó được sáng suốt, cái tâm mình mới nghĩ ra được điều sáng. Cũng như ví dụ giờ là cái một cái cơn sóng, nó có một cái cơn sóng lớn đó, thì tàu bè nó đâu đi được. Mà khi sóng yên gió lặng rồi, lúc đó là tàu bè nó mới đi tới đi lui được. Thì cái thần kinh khối óc mình cũng vậy, em nghĩ rằng nó đã bị ô trược rồi, nó bị dao động. Ô trược là do mình ăn uống thức ăn vô hàng ngày, nó cũng có sự trược trong đó, nó cũng đi trong cái thần kinh khối óc mình. Rồi cái sự suy nghĩ dao động của mình, tham sân si, nó cũng làm cho thần kinh khối óc mình nó bất ổn. Nhưng mà mình có được cái pháp để mình là chẳng hạn như mình sơ hồn niệm Phật để mình ổn định cái thần kinh khối óc mình xuống, nó lắng dịu xuống, thì sự sáng suốt mình nó vừa được hé lộ. Em xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn anh Tiên. Thì cái khối óc của mình là cũng như là bộ chỉ huy rồi. Tất cả trong cái bản thể của mình là cái khối óc điều khiển hết. Thành ra cái bộ chỉ huy nó rất là quan trọng. Bộ phận chỉ huy đó nó rất là quan trọng. Nếu mà bộ phận đó mà không có đàng hoàng, nó rối loạn là toàn thể nó bất an. Thì cũng như anh Tiến nói là trong mình nó có thần kinh khối óc và kinh kệ. Ta nói kinh kệ là thần kinh ở trong người mình. Nếu mà nó bị lố bịch, nó bị nghẹt, nó không thông, là con người ta mà nó khó mà có cái sự thanh tịnh, mà nó khó mà có sáng suốt được. Tại nó không thông, chuyện gì vô nó cũng nghẹt hết. Thành ra mình đã mượn cái pháp để cho mình khai thông thần kinh khối óc của mình, là trước hết là mình phải khai thông cái bộ đầu của mình trước. cái pháp của mình nó hay, nó đặc biệt hơn tất cả những cái pháp khác, là bước vô là phải soi hồn liền. Soi hồn nó mở cái khói, mở cái bộ đầu trước, rồi nó mới đi tới cái pháp luân thường chuyển, là nó khai thông ngũ tạng sau, rồi lúc đó nó đem lên nó mới có lối thoát. Thành ra cái pháp mình nó rất là khoa học, mà nó rất là tinh vi, tại pháp của Phật mà. Ông Tư hồi đó ông nói là pháp của Phật, chứ đâu phải pháp của người phàm. Pháp của người đã Phật thì Phật đã tu thành Phật rồi, cái pháp của Phật là có thể giúp cho mình trở thành Phật được, chứ không có phải cái pháp của người phàm. Cho nên mình không có cần phải sửa đổi, mà không có cần phải, không có nên sửa đổi, mà cũng nên biến chế gì. Bao nhiêu đó Đức Phật đã làm, bao nhiêu đó mà thành đạo, thì mình cũng tìm hiểu làm sao, nghiên cứu làm sao mà để hành cho đúng cái pháp đó, thì cần cần mình nghiên cứu để hành cho nó đúng cái pháp, để mình thành Phật như Đức Phật. Thành ra cái pháp thanh tịnh đó là cái khối óc, thần kinh khối óc của mình mà không ổn định đó là không có làm gì. Nếu mà kinh mạch ở trong người mình không thông đó, là bất cứ những cái gì ô trược đó, nó vô là nó không có giải ra được liền. Thì cái nào mình sống cái cư trần nhiễm trần, mình vẫn hấp thụ, vẫn đối diện với những cái sự ô trược. Nhưng mà nếu mình thông đó, là nó quá giải liền ngay tức khắc. Nếu mà cái nhâm đốc của mình mà khai thông rồi đó, là nó chuyển một vòng là nó đi ra ngoài liền, nó không có mà ứ động ở bên trong của mình.
Anh Bảo, em muốn thêm nữa là mình phải ăn thua mình đó, anh Bảo, từ cái tứ quan của mình là tại vì mình còn sống với đời thì mình còn nhìn thì bởi... nhìn rồi mình còn thấy còn nghe, mình đừng có cho nó vô đã.
Bây giờ mình không muốn cho nó vô là cái khối óc của mình nó phải thông, mình mới không cho nó vô được. Cái óc mình không thông nghĩa là nó không mở, nghĩa là nó không có hiểu xa, cho nên mới đem cái trần trượt vô, là cái bộ chi quy nó hư rồi, cái trượt mà nó cũng không biết nó đem vô luôn. Là cái bộ phận mà thanh lọc đó, là cái óc của mình nó thanh lọc chứ. Cái óc của mình đó, nếu mà cái người sáng suốt thanh tịnh đó, ta biết à cái này tịnh không có cho vô, cái này động không có cho vô, lưu lại cái này, cái lời nói là chân lý tôi đem vô, cái đó là cái óc đã quân bình rồi, cái óc nó đã thanh lọc rồi, cái óc nó đã lập lại trật tự rồi. Thành ra mấy cái con mắt, mũi, tai, miệng là tứ quan là bốn cái cửa thôi, nhưng mà cái người điều khiển nó là ai? Cái bộ phận điều khiển nó là cái óc. Mà cái óc nó không có lập lại trật tự, nó không có sáng suốt á, thì nó sẽ đem những cái đồ bậy bạ vô, nó không có được khai mở. Cho nên cần là phải cần khai mở cái khối óc, khai mở cái khối óc nó mới khai thông cái ngũ uẩn, khai thông ngũ uẩn thì lúc đó nó mới biết được cái nào cần cho vô, cái nào không cho vô. Còn bây giờ nó vẫn có cửa, nhưng mà là nó đã bị điều khiển bởi một cái khối óc mà không có được khai mở, thì nó sẽ đem đồ bậy bạ vô, nó đâu hay. Thấy không? Chứ không phải là lỗi tại cái tứ quan. Cái tứ quan nó có ông trời ông cho mình để nghe, để thấy, nghe để thức tâm, ngửi để thức tâm, nói để thức tâm, thấy để thức tâm, cho mình để làm việc. Mà tại vì mình chưa có làm việc đúng mức, mình chưa có khai thông cái bộ chỉ huy đúng mức, cái khối óc của mình nó chưa được thông, cho nên mình xài nó không đúng chỗ hơn. Chứ không phải là lỗi tại tứ quan, lỗi tại mình. Đó, lỗi tại cái khối óc của mình nó chưa có khai thông, mình cần phải khai thông cái khối óc, thần kinh khối óc, lập lại trật tự của bộ đầu. Thì lúc đó mình mới phân ra chuyện trượt ra trượt, thanh ra thanh, chứ giờ chuyện gì đem vô nó rối nùi cục, mình không có giải được, mình không có sáng suốt, mình không có phân giải được, thì tự nhiên phải mất thanh tịnh. Chuyện đời nó tới với mình rồi mình không thông, mình không có phân biệt được chuyện này phải giải quyết như thế nào, tự nhiên mình phải mất thanh tịnh. Nhưng mình phải lo, mình phải buồn, mình phải sợ, cũng như nỗi cái tham sống sợ chết không, mà mình giải không thông là mình cũng sợ rồi, bị hù hiếp. Thành ra những người tu vô vi mà thức tâm rồi không còn tham sống và chết, cái đó là cái đại tham mà mình hiểu được rồi. Sống cũng học, chết cũng học, không có cái gì mình phải tham sống. Mình tới đây tạm rồi ra đi, không có gì, ra đi là chuyện bình thường, không có gì phải sợ, không có gì phải đòi hỏi đây. Thầy nói dưới này có gì vui đâu mà đòi ở đây hoài. Thì mình nhờ mình học đạo nhiều, mình học hỏi nhiều, thì mình hiểu đạo nhiều, thì tự nhiên cái đó mình tuổi trong này mình dạy nó riết, nó không sợ nữa. Nếu không mình không dạy được căn trần nó sợ lắm, sợ chết. Tại nó không có hiểu, nó tưởng cái cuộc đời này chỉ có nhiêu đó thôi, tại vì phần hồn cũng không hiểu sao vậy đó. Phần hồn trước hết là phải học đạo, phải hiểu đạo mới truyền bá lại cho được căn trần. Hiểu đó nó mới từ từ nó bớt sợ. Nó, mình xuống đây giờ mình thấy đi, ngày nào cũng có người đi mà, ngày nào cũng có người tới, ngày nào như nhà báo sanh cũng có người, cũng có bé sanh ra hết. À, ngày nào vô nghĩa địa cũng có người chôn hết, cũng có người thiêu hết, ngày nào cũng có người chết hết. Đăng báo hết tuần này tới tuần kia, không có tuần nào mà không có đăng báo có người chết hết. Nhưng mấy người nổi tiếng này nữa mình biết, mình thấy cũng đợi cũng đi hết, đâu có gì đâu sợ. Cái chuyện đi là bình thường, không phải là cái chuyện gì mà ghê gớm. Có tới là phải có đi chứ, có đến là phải có đi. Thành ra mình hiểu được mấy cái đó, cái tâm mình mới nó thanh tịnh được. Thì lúc đó mới được cái thanh tịnh kinh, là nhờ cái khối óc của mình khai thông nó mới có thanh tịnh kinh. Thì mình thanh tịnh là mình đối diện với chuyện gì mình cũng không động không lo, là mình đạt được cái thanh tịnh kinh. Mà cái muốn đạt được cái thanh tịnh kinh là phải khai thông, phải khai mở, khai thông rồi lúc đó cái khối óc nó mới khai mở thì càng sáng suốt. Thì cái chuyện gì đến là giải quyết, chuyện gì đến là thông, là hiểu, hiểu cái chân lý, họ hiểu cái sự thật thì không bao giờ bị động nữa, chỉ bằng thanh tịnh. Rồi thầy nói gì tiếp nha? Phải mượn pháp và hành pháp thường xuyên thì sẽ đạt được thanh tịnh, tức là ánh sáng của khối óc xuất hiện từ trung tâm chân mày, nhìn trời đất và người rõ đời ta, gọi là đạo vậy. Thành ra mình phải đi tới cái chỗ mà từ tâm tối, nhắm mắt tâm tối mà mình xuất phát được cái ánh sáng từ trung tâm chân mày á, là chứng tỏ người đó đã bắt đầu sáng suốt rồi đó. Nếu mà mình phóng ra được cái ánh sáng từ bên trong là chứng tỏ là mình đã lập lại trật tự bên trong, mình gom được cái luồng điển của mình, cái luồng điển thanh nhẹ mà mình gom đủ, nghĩa là mình phải khứ trừ lũ thanh trước, mình phải dẹp bỏ hết, mình chỉ gom cái thanh nhẹ thôi. Mà nếu mà cái gì cái vốn thanh nhẹ của mình không đủ, mình làm sao mình gom nó lại thành một cục ánh sáng được. Muốn gom nó thành một cục ánh sáng là cái phải nhiều cái sự thanh điển ở bên trong lắm. Mà nếu mình trần trượt quá, làm sao mình có đủ thanh mà mình gom thành một cái cục ánh sáng mà nó xuất phát từ trung tâm chân mày mình ra, thì lúc đó mình mới thật sự là sáng suốt. Mình thanh tịnh là sáng suốt thật, nhìn trời đất và người rõ đại thiên, gọi là đạo vậy. Thành ra thầy có nói một cái làm sao chứng minh là mình còn tâm tối, các bạn biết không? Làm sao mình biết mình tu mà mình còn tâm tối, biết không? Thầy có trả lời câu tôi nghe rất thích mình nhớ hoài. Thầy nói mình nhắm mắt mà thấy tôi thui là biết là mình còn tâm tối. Đơn giản không? Nhắm mắt mà thấy tôi thui là biết là mình còn tâm tối, rồi lo tu nữa đi, ráng cố gắng nữa. Rất đơn giản mà dễ nhớ. Như tối mà mình ngồi thiền, mình nhắm mắt là tắt đèn, mà thấy tôi là biết là còn tâm tối, là ráng tu nữa đi. Được thanh tịnh tức là sáng suốt, nhìn trời đất rõ ràng hơn, gọi là đạo vậy. Đạo là biết đường đi, mà bây giờ mình có sáng suốt mình mới biết đường đi, nhưng mình không sáng suốt mà mình đâu biết đường nào đi. Thấy rõ rệt con người như thế nào và trời đất như thế nào, lúc đó mình biết, mới vạch cái đường rõ rệt cho mình đi, cái đó là biết đạo. Người đạt đạo là vậy đó. Biết đường đi là sáng suốt, là thấy rõ đường đi, không có lầm nữa, không có bị đi lạc nữa. Kể tu hành hiểu rõ được thân này, nãy chúng ta nói tu hành là để mình hiểu rõ được cái tiểu thiên địa của này, trong thân này nó có cái gì, trật tự của nó như nào, tạng nào làm việc tới đâu, chỗ nào làm biến, chỗ nào còn chưa có trật tự, chỗ nào còn tâm tối, là mình phải hiểu được cái thân này, chứ không phải lo chuyện tìm hiểu chuyện người khác. Tu mà đi lo tìm hiểu chuyện người khác là sai, là mình đi không có đúng đường. Tu là phải hiểu rõ được thân này. Trời chiếu quang minh tự đổi thay, là trời vẫn ban chiếu cho mình cái sự sáng suốt. Trời chiếu quang minh tự đổi thay là mình phải lập lại trật tự ở bên trong mình. Mình phải mượn cái thanh khí điển là mình vô mình lập lại trật tự bên trong, sửa đổi bên trong này để cho nó trở thành một cái gì, sửa đổi
xá vệ quốc hành.
Xá vệ quốc là cái xứ của Phật. Xứ của Phật là lúc nào nó cũng trật tự thanh nhẹ sáng suốt, chưa là xá vệ quốc. Cái đó là một cái định nghĩa khác của chữ xá vệ quốc, mà xá là cái nhà bảo vệ cho phần hồn tu tiến, cũng là cái định nghĩa mà thường thầy hay nói. Xá vệ quốc là sư Phật. Sư Phật thì nó phải thanh nhẹ, nó phải trật tự, nó phải sáng suốt. Thì mình phải đổi thay làm sao mà cho cái tiểu thiên địa này nó trở thành một cái xá vệ quốc, là một kỳ công, là không biết bao nhiêu kiếp mới biết cái hoàn tất được cái kỹ thuật đó. Thành ra mấy ông Phật đã tu nhiều kiếp về xuống đây, ông chỉ cần vài năm là ông đã biến thành nó thành cái xá vệ quốc, là tại cái kỹ thuật ông đã điêu luyện trong nhiều kiếp rồi. Xuống đây cho cái bản thể cũng không giống người ta, mà ông vô là kỹ thuật ông nắm rồi, ông cái trình độ sáng suốt đã có rồi, vô thay đổi nó dễ. thức giác bình tâm quán hành quán triệt, thức giác bình tâm hành quán triệt. Thức giác là gì? Là biết được, hiểu được một cách rõ ràng, không còn mê muội nữa, thức à, không có mê nữa, không có ngủ nữa. Giác là hiểu được cái sự thật, chân lý là cái gì, cái gì là sự thật, cái gì là mờ ảo, cái gì là tạm bợ, mình hiểu rồi. Thức giác à, bình tâm thì lúc đó tâm mình quân bình à. Hành quán triệt là sao? Hành quán triệt là hiểu thấu mọi sự việc đó, kia là quán. Quán là thấy rõ, triệt là thấu triệt, là hiểu tận gốc mọi sự việc, cũng như là quán thông. Hành quán triệt. Trời người
là... anh bảo không nghĩ là thầy nói hành quán triệt là phải tu trói chết hay gì đó, thầy hay dùng cái chữ mà
cái đó là
tu đúng. Đánh chết hay gì
đó, không, cái đó tu đánh chết là cái nói về cái sự dày công, là mình phải tu từ đây tới cuối cuộc đời. Tu trói chết là mình tất cả mình tập trung cho cái việc tu hành, nó kêu là tu trói chết chứ không phải là tu cho chết. Tu trói chết nghĩa là mình cũng như là mình biết là nguy ngập tới nơi rồi, mình phải lo tập trung vô tất cả những cái năng lực của mình đâu cho cái việc tu hành, chứ mình không có còn mà ôm mê chuyện đời nữa, kêu là tu trói chết chứ không phải là tu cho chết. Tu trói chết nghĩa là mình biết là mình cũng như cái người mà đang sắp chết rồi đó, người ta không còn được bao nhiêu thời giờ hết á, người ta phải tập trung vô, ta chỉ lo làm cái chuyện mà lo tu thôi chứ không có lo chuyện gì khác hết, kêu là tu trói chết. Tu cũng như là mình sắp chết vậy đó, chứ không phải là nghĩ là mình còn thời gian để tu. Còn khi mà mình nghĩ mình còn thời gian của tu để tu á, mình còn tà bạ lắm, mình nói ô làm không được bữa nay ngày mai làm, bữa nay chưa giải quyết thì ngày mốt giải quyết đó, cái đó là tu tà bạ. Còn tu trói chết là tất cả công việc dẹp hết, cái gì không cần thiết là dẹp qua một bên, chỉ lo chuyện đạo thôi. Cũng có những bạn đạo
cần hành quán triệt, anh có nghĩ là giống vậy không?
Không,
là mình tập trung mình không. Tu không phải
không. Không phải quán triệt là hành để cho mình quán thông, mà cái đó nó đòi hỏi cái sự dày công, đi tới trình độ nào quán thông theo trình độ đó, mình hành để quán triệt mọi sự việc, chứ không phải là hành sơ hành mà tôi hành pháp mà hỏi tới cái gì cũng không biết là đâu có quán triệt, đâu có thông. Hành là phải đi tới cái sự quán thông, quán triệt hiểu rõ tận tình mọi sự việc. Bây giờ mình chưa có quán thông như ông thầy, nhưng mà những cái gì ông để lại mình phải hiểu rõ tận tình, phải khai thác tận tình, hiểu tới nơi tới chốn, kêu bằng quán triệt. Chứ không phải là hành tới chết là hai cái nó không ăn nhậu gì nhau hết đó. Hành tới chết là bây giờ mình biết là cái cuộc đời này là tại mình hiểu đạo, mình thức tâm rồi. Bây giờ kể như ông trời ông có thể mình kêu mình đi bất cứ lúc nào. Có thể ngày chút nữa ông kêu mình đi, có thể ngày mai ông kêu mình đi, có thể 10 năm nữa. Mình ráng mình hành như thế nào là cũng như là mình sắp chết rồi đó. Là trôi chết là vậy. Là bây giờ mình nói không còn bao nhiêu thì giờ nữa. Bây giờ tôi đi là cái vốn tôi bây giờ nó có bao nhiêu đây là quá ít. Tôi đi qua bên cõi kia tôi không có được lên cái lớp thanh nhẹ. Bây giờ tôi ráng đi. Những chuyện đời gì tôi gạt qua một bên hết. Tôi chỉ tập trung như nào. Bây giờ tôi đi làm về ha. Cơm nước ha, đi chợ ha. Lo chuyện gia đình ha. Rồi xong xuôi cái thời gian còn lại tập trung cho đạo hết. Tập trung cho đạo hết. Làm chuyện đạo hay là học đạo hay làm gì, bất cứ gì làm cho đạo hết. Là người đã tu đã chết đó, hành pháp nè, học đạo nè. Hành pháp là ngoài cái thời khóa biểu họ đã ấn định ra, họ làm đúng giờ, làm đúng giờ, làm ngoài cái thời khóa biểu ấn định ra, dư thời giờ nghiên cứu về đạo pháp. Cái đó làm được, nhưng mà nó đòi hỏi sự thức tâm, nó đòi hỏi cái ý chí tu học. Cái đó trong vô vi cũng có chứ không phải là không có đâu. Anh đã thấy nhiều người làm được. Anh đã thấy có người làm được chứ không phải là không có đâu. Vẫn đi làm. Hơn anh hồi lúc anh đi làm anh không có bằng họ bây giờ. Hồi lúc mà anh còn đi làm anh không có tập trung như họ bây giờ, không có đầu tư nhiều như họ bây giờ. Mà bây giờ họ vẫn đi làm, họ tập trung được vậy. Anh phải phục là phục ở chỗ đó. Tại sao họ làm được mà mình làm không được? Là vì mình không có tu trói chết, mình tu tà tà. Hồi lúc anh còn đi làm anh đâu có tập trung như vậy. Anh đâu có đầu tư nhiều như vậy. Bây giờ mới đầu tư nhiều, mà bây giờ anh có nhiều thì giờ ra, anh không có xứng đáng bằng một cái người mà người ta không có thì giờ nhiều mà người ta vẫn đầu tư với anh. Cái đó mới là đáng nể. Rồi tiếp tục nha. Thức giác bình tâm hành quán triệt, mình phải hành cho đi tới cái sự quán triệt. Quán triệt ở đây không phải là do học hỏi không, mà do cái sự khai thông của mình á, mình đạt tới cái sự hiểu biết, mình có cái sự sáng suốt về điển quang, mình có cái sự quán thông về điển quang, được kêu bằng hành quán triệt. Cái này quán triệt này nó không phải là do lý luận hay là lý thuyết mà mình đạt nha, nó là mình phải hành. Bởi vậy thầy mới dùng chữ hành quán triệt là vậy đó. Mình hành cho nó khai thông, khai mở, khai mở, huệ này mở tới huệ kia mở, mình mới là quán triệt, chứ không phải lý luận mà ra đâu. Trời người là một, thật là hay. À, cái câu này trời người là một thật là hay là sao? Là lúc đó là mình quán triệt, là mình thấy rõ là trời với mình á, là chỉ là một thôi chứ không phải là hai. Tại vì ông trời ông chiếm mình ra, mình trở về mình hiểu được mình với ông là một á, thì đó rất là hay. Ông trời là mình là ông trời, chứ không còn xa cách như bây giờ. Bây giờ mình còn xa cách, mình nói mình ở dưới đen, ông trời ở trên kia, mình không thấy là ông ở bên trong mình. Nhiều khi mình kêu trời là tại mình thấy hai người khác nhau mình mới kêu, phải không? Kêu trời, than trời, trách đất là tại mình thấy hai người khác nhau. Khi mà mình thấy trời với mình là một á, là lúc đó mình chỉ lo hành để hòa nhập là một thôi, chứ mình không có còn mà than trời trách đất, mà không có còn mà kêu réo ông trời nữa. Mình biết ổng ở bên trong mình, ổng theo dõi mình. Mình làm cái gì ổng biết hết á, mình nghĩ cái gì ổng biết hết á. Thì mình chỉ biết hướng thượng hòa nhập cái ý chí của mình. Muốn hòa nhập trở về thì lúc đó mình mới biết là hay, cái nguyên lý của trời đất vạn vật đồng nhất thể rất là hay. Rồi đây giờ nghe nói là nghe hiểu bằng lý thuyết thôi, bây giờ cảm nhận được thấy rõ vạn vật đồng nhất thể. Mỗi tế bào của mình là cũng là Thượng Đế, mỗi hơi thở của mình cũng là Thượng Đế. Mình hòa nhập với Thượng Đế thì cái này nó đòi hỏi phải sự thực hành. Bây giờ mình hiểu là hiểu gì lý thuyết thôi, mình phải hành đạt. Thì lúc đó mình mới thấy thật là hay. Bây giờ mình hiểu trước là hiểu về lý thuyết thôi nha, về pháp lý thôi, hiểu về pháp lý thôi, chứ đừng nói lý thuyết. Nhiều khi mấy người nó không hiểu, nó nói mình nói lý thuyết không. À, câu thứ nhì, ngày 19 tháng 10 1994, hỏi sự mong muốn của con người do đâu mà có. Sự mong muốn của con người do đâu mà có. Rồi cái này các bạn trả lời được nè. Sự mong muốn của con người do đâu mà có. Xuống đây là con người sinh ra là ai cũng muốn đủ thứ, phải không?
Dạ em trả lời được câu này anh Bảo.
Dạ.
Dạ vì theo gì là cái cảnh này là cái cảnh dục giới, thành ra con người mình xuống đây là ai cũng tham. Từ cái không muốn, cái tham mà nó ra thì không có cái gì hết. Mình xin hết.
Nhà, cái tham đứng đầu ha, con người là cái tham đứng đầu ha. Tâm định lực là tham sân si hỉ nộ ái ố dục là cái tham đứng đầu, lúc nào cũng là gì cái tham. Mà cái tham này á, ông trời ông sinh ra nó cũng có ít lắm, mà tùy theo mình tham kiểu nào thôi. Thì nếu mà nó không tham muốn á, nó không có trong con người lúc trước kia sinh ra điều kiện sinh sống rất là khó khăn. Nếu mà nó không có cái sự tham muốn á, thì nó không có đâu có chế ra cái này, nó hợp nhau lại nó chế ra cái này, chế ra nhà, xây được cái nhà để che mái ấm, che thân, nó cũng phải xây dựng. Thành ra ông trời cũng sanh ra nhờ cái khối óc con người nó mới phát triển ra cái này, phát triển ra cái nọ. Những cái phát minh mà bên trên chuyển xuống cho thế gian á, nếu mà con người nó không có cái tham này á, thì nó không có tiếp nhận, mà nó phát minh ra những cái mà chúng ta đang xài ở đây á, là do cái, cũng là do cái tham của con người. Nhưng mà nhiều khi cái tham nó đi quá trớn thì không được, nhưng mà nó cũng có một cái tham vọng ở trong, nó cũng muốn phát triển thêm, muốn càng ngày càng tinh vi hơn, muốn càng ngày càng tốt hơn. Thành ra mấy cái máy móc chúng ta thấy bây giờ nó vậy, chứ trong tương lai nó cải sàn nhỏ gọn mà còn tốt hơn nữa. Các bạn thấy từ thời thầy nói tới bây giờ là nó đã tiến bộ rất là nhiều. Thầy nói sau này nó nhỏ xíu à, mà nó thâu nó phóng đủ thứ hết. Thì bây giờ chúng ta thấy không, trong cái điện thoại nhỏ xíu à, mà nó làm đủ thứ chuyện hết rồi đó. Thì cái sự tiến triển nó phải có, là nhờ cái sự tham. Con người nó tham, nhưng mà nó đừng có đi quá trớn. Cái tham của nó thành ra nó xấu thôi, chứ thì nó cũng phải nhờ cái tham nó xây dựng được cái quả đi cầu này. Nhưng mà những cái văn minh ở bên trên nó chuyển xuống, con người ta mới bắt được, và nó phát triển càng ngày càng phát triển, để hỗ trợ cho con người có đủ cái phương tiện để tiến hóa nhanh hơn, chứ không phải là cho mình cái tham mà để chế vũ khí chém giết lẫn nhau. Đó là cái tham nó đi không có đúng được.
Em xin nói nữa anh Bảo.
Dạ.
Thì theo em thấy cái tham này nó cũng có hai mặt, một mặt là đi xuống và một mặt đi lên. Nếu nói về mặt đời thì đôi khi là cũng có mặt phát triển và một mặt thụt lùi. Còn cái mặt về tâm linh cũng vậy, khi mà đời mà tiến quá đến cái mức tột cùng đau khổ rồi thì người ta cũng quay trở lại người ta để tham cái con đường tiến hóa đi lên. Thì thay vì tham tu, tham thiền cũng là tham, thì ta cũng là tiến hóa đi lên.
Thế ra mình nói về chuyện đời trước đi. Mình nói về chuyện đời á, nói về người đời á là cũng nhờ cái tham. Mà có nhiều người á, tham không có đúng hướng. Nghĩa là thay vì tham xây dựng, tham phát triển, tham xây dựng, tham cứu giúp mọi người, cái đó là cái tham của những người mà có cái tâm tiên, tâm Phật, là chỉ muốn giúp đỡ cho con người tốt, càng ngày càng tốt hơn, cái đó là người có thiện tâm. Còn những người mà nó có những cái tâm ma, là nó muốn chế ra những cái khí giới để hại người, giết, chế ra cái vũ khí nào mà giết một lần, giết hại được nhiều người, đó, đó là tâm ma quỷ. Thành ra cái tham nó hướng hạ rồi, nó đi không có hướng thượng, nó không có đi vô cái tinh thần mà cứu độ, mà phục vụ nhân loại để giúp cho mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, tiến hóa hay hơn. Cái đó là tâm thiện, nó có tâm thiện, có tâm ác. Thành ra cái đó là nói về đời thôi, mình chưa nói tới đạo. Thì cái đó có cái tâm đó thì cái tham nó đi nó không có đúng chỗ. Cái tham muốn nó đi sai đường. Rồi bây giờ cái người mà thức tâm rồi, hiểu được á, ngoài cái cõi này nó còn cái cõi khác, là cái người đó là họ biết về lĩnh vực tâm linh rồi. Thì cái tham á, thay vì họ cái tham làm giàu, tham bành trướng ở thế gian rồi cũng phải bỏ ra đi với hai bàn tay không, thì lúc mà họ tham khai triển về cái tâm linh, cái vốn mà có họ có thể mang theo được mà không bao giờ mất, thì lúc đó họ sẽ quay trở về bên trong, lên ra kho khai thác bên trong, là cái tham này hướng thiện, cái tham dục cũng dục, dục là tham muốn, nhưng mà dục tiến thiên đàng, dục tiến thiên đàng là muốn cho mình tiến về cái cõi thiên đàng chứ không có muốn ở thế gian nữa, kêu bằng dục tiến thiên đàng, chứ không phải cái dục hướng hạ. Cái dục hướng hạ là chỉ tiêu hao tranh chấp hủy hoại, là cái dục mà cái tham, cái tham dục mà về bên trên đó là dục tiến thiên đàng. Mình đặt hết cái tham mình, không phải là mình ấy, nhưng mà mình đặt hết cái thời gian, cũng như hồi nãy nó mình đặt hết cái thời gian cho cái việc đầu tư vô cái đạo pháp, thì tự nhiên cái đạo pháp mình sẽ phát triển. Cái đó đương nhiên à, ở trong đời cũng vậy, mình muốn làm cái việc gì mà nó phát triển nhiều, mình phải đầu tư vô đó nhiều, mình phải nhiều công năng công sức, là đương nhiên phải nhiều thời gian, phải có công năng mình bỏ vô trong đó mình mới phát triển nhá. Mình không có đầu tư như người ta mà mình muốn phát triển như người ta, chuyện không có nè. Mặc dù là mình biết có cái trình độ đằng sau, nhưng mà cái trình độ người đó có, nhưng mà người đó không có đầu tư á, là cũng không có phát triển được. Cái gì nó cũng vậy. Rồi đáp nha. Thứ là sự mong muốn của loài người do sự tham lam mà ra. Người tham lúc nào cũng thấy mình nghèo và khổ. Ngược lại người tu bằng lòng và nhịn nhục thì chẳng biết tham và lo âu gì cả. Kể lúc nào cũng học chẳng cần thi, chẳng có sân si, chẳng tại vì. Nhân quả đời nay ta được biết, trời ban trình đẹp tự mình truy. Thì cái sự mong muốn của người ấy, tham lam mà ra thì nó cái dục. Từ cái tham mình nó ra cái dục, muốn là cái dục. Tham lam muốn dục. Mà người tham lúc nào cũng thấy mình nghèo, mà nó vì cái tham nó quá đi, nó không có hiểu cái cõi này là cõi tạm, chỉ đủ sống là được rồi, mà nó muốn ôm rồi để bỏ, ôm cho nhiều rồi để bỏ ra đi thôi, mà cũng thích ôm là tại vì không minh, sợ nghèo sợ khổ, cái gì cũng muốn giữ cho mình, cũng như tuổi hồi nhỏ thấy cái gì cũng muốn mua, thấy cái gì cũng muốn giữ đem về của mình. Nhưng mà mình lớn tuổi rồi mình thấy mình thời gian, mình ý thức được cái thời gian sống còn tại thế không có bao lâu, thì tự nhiên lúc đó mình muốn buông, mình muốn bỏ, mình muốn sao giao được hết cái gì cần xài được cho những người khác ta xài đi. Mình sống rồi từ đây tới chết chắc mình cũng đụng tới rồi, mình chia bớt đi, hay là bán lại bớt, hay là mình cho bớt người khác, mình muốn cho cái nhà mình nó càng trống chừng nào tốt chừng đấy. Tại vì mình thấy mấy cái món vật này nó sẽ sống lâu hơn mình, mà mình đâu có sống lâu bằng nó đâu. Cái gì cần thì mình giữ, cái gì không cần thì cho nó đi bớt, cho nó trống rỗ trật tự. Người tu ngược lại bằng lòng và nhịn nhục, chỉ biết tham và lo, không biết tham và lo gì cả. Lúc đó mình không có tham, không có muốn gì nữa, hết muốn mua gì nữa thiệt. Nhiều khi mình nói không có muốn mua cái gì thêm, cái gì cần mình mua vô chứ không có muốn mua gì đem thêm. Người ta cho cái gì cũng không ham. Kể lúc nào cũng học cũng cần, chẳng cần, lúc nào cũng học cũng cần thi, lúc nào cũng học cũng cần thi. Tại vì thầy nói xuống đây mình học là phải thi, học là phải thi, thành ra lúc nào cũng học mà cũng cần thi. Thi để làm chi? Để biết coi là mình đã đạt, mình đã học cái đó chắc chưa, coi cái đã hiểu rõ chưa. Thành ra mình chỉ có thi mình mới biết được, chứ nếu không thi mình đâu biết. Mình nói mình thanh tịnh nhưng mà không thử sự thanh tịnh làm sao mình biết mình sự thanh tịnh. Không có người tới chọc mình làm sao mình biết mình thanh tịnh thật sự. Thì đo trình độ phải có thi chứ. Chẳng có sân si, chẳng tại vì, chẳng có sân si thì lúc đó mình học tới thanh tịnh rồi đâu còn sân si nữa, không có đổi thừa nữa. Chẳng tại vì là đổi thừa rồi đổ danh thừa. Nhân quả đời nay ta được biết, thì mình học cái luật nhân quả rồi mình thấy những cái cuộc đời xung quanh mình là toàn là thể hiện cái luật nhân quả không. Tại sao người này kiếp này gặp cái này, tại sao lại gặp cái cảnh này, tất cả là nằm trong cái định luật nhân quả. Thành ra mình nhìn kiếp này mình cũng đoán được kiếp trước nó như thế nào. Một nhìn cái hoàn cảnh của mọi người mình cũng có thấy được cái kiếp trước như thế nào. Nhân quả đời nay ta được biết, trời ban tình đẹp tự mình truy. Làm sao? Trời ban tình đẹp tự mình truy.
Giống như là mình phải tìm ra những cái chân lý của trời phải không anh? Mình tự mình đi tìm.
Truy tầm chân lý. Mình phải truy tầm chân lý. Mình phải truy tầm chân lý. Trời ban tình đẹp là trời ban cho mình tất cả những cái sự yêu thương, những cái sự tốt đẹp là trời đã ban hết rồi. Giờ mình phải truy tầm chân lý thôi, là những cái gì sắp đặt của Thượng Đế có đủ hết rồi, bây giờ mình phải truy tầm thôi. Hiểu rõ mình xuống đây để học hỏi và tiến hóa chứ không có làm chuyện gì khác hơn nữa. Trong một kiếp người thấy nó bận rộn đủ thứ, nhưng mà rốt cuộc là để học hỏi và tiến hóa thôi. Từ kiếp này sang kiếp nọ biết bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ thức thức tâm thì rút ngắn đường đi.
Anh bảo với là em nghĩ là cái gì mà mặc dù những cái chuyện xấu hoặc là những cái chuyện xấu mà mình gặp phải á, mình cũng phải cho đó là một cái sự ân ban của trời trời Thượng Đế cho mình không anh? Mình không cho cái gì là xấu hết.
Thì bởi vậy một cái hoàn cảnh nào á, mình hoàn cảnh là do bề trên sắp đặt, cho nên cái hoàn cảnh nào mình cũng phải chấp nhận dù nó xấu hay tốt mình cũng phải chấp nhận, rồi mình đâu có làm gì hơn được. Cái hoàn cảnh đưa đẩy mình tới đó rồi, bây giờ mình làm sao bây giờ? Mình không có cách nào, mình phải chấp nhận để học hỏi, học qua cái đó để coi mình thức được cái gì, cái ông trời muốn dạy mình cái gì trong cái hoàn cảnh này, thì lúc đó mình không có bực bội. Còn nếu bây giờ mình bị đưa vô cái hoàn cảnh đó, mình không muốn nhưng mà mình bị kẹt vô cái hoàn cảnh đó, mình tức tối, mình bực bội, là mình không có học được cái sự nhịn nhục, mình không có học được cái sự nhẫn nại, mình không có quán thông được ông trời muốn đang điều luyện cái bản tánh nào của mình mà làm cho mình bực bội vậy. Thì mình phải sửa, coi vô hoàn cảnh đó mà mình thấy mình bực bội khó chịu, là mình thấy mình còn những cái tánh nào như vậy, thiếu cái gì, thì mình mới tu bổ sửa chữa chứ. Hoàn cảnh là ân sư mà, thành ra mình tu đâu phải có một vị thầy đâu, thầy của mình nhiều lắm, hoàn cảnh nào cũng dạy mình được hết. Mà trong cuộc sống của mình biết bao nhiêu hoàn cảnh, tốt cũng có, xấu cũng có lúc tiền vô cũng có lúc mất tiền cũng có, nhưng mà hoàn cảnh nào cũng vui, không có gì lo. Có lúc mà tự nhiên không muốn rồi của nó tới, có lúc mà cũng phải mất của cũng phải chịu thôi. Định luật quá quá xanh xanh, có không không phải học. Trong cái định luật có không không, coi cái đó cũng như không, có cũng như không, không cũng như có, thì lúc đó cái tâm mới tịnh. Chứ không phải là có thì vui, mất thì buồn, cái đó là còn tâm đời. Mình biết là không phải cái gì của mình, ông trời cho mới có. Lúc nào ông cho thì nhận, ông cho thì hưởng, ông kêu thì dạ, ông kêu lấy lại thì dạ thôi. Bản thể này cũng vậy thầy. Trời, ông trời không cho thì mình sống, mình hưởng, mình học. Ngày nào ông kêu dạ trả lời ông là đi thôi. Trong cái định luật có không không, mình hiểu được cái đó thì cái tâm nó bớt động. Bây giờ thì mình còn đang cho, có thì vui, có thì vui mà mất thì buồn. Đó là tâm đời như vậy. Nhưng mà bây giờ mình hướng về tâm đạo, có cũng như không, không cũng như có, vẫn bình thản học hỏi để ra đi thôi. Không có gì của mình hết. xác này cũng không phải của mình, cái mặt này cũng là mặt giả, chết rồi nó biến dạng hết rồi, mặt thiệt nó hiện ra không phải mặt này. Câu hỏi số 3, ngày 20 tháng 10 1994, hỏi những người tò mò mới gặp bé, bé nghĩ sao về họ? Những người tò mò mới gặp bé, tò mò có ông này cũng ra làm sao ha? Thôi để bé ra lời nha. Thưa những người tò mò đến gặp bé thì bé kể họ là sư phụ của bé. Bé lúc nào cũng sẵn sàng phúc đáp những gì họ thắc mắc. Bé được cơ hội học nhịn nhục nhiều hơn. Nhờ họ mà bé được hiểu nhiều việc trì trệ ở bên ngoài. Bé có cơ hội hiểu rõ sự có không, sự có không không đang giúp bé giúp mọi người tiến hóa. Hồi nãy mình nói có không không như thầy nói à. Kể ý thức nhân gian chuyện giả mà bằng lòng tu học hiểu gần xa. Bên trong tự hiểu cùng nhau tiến. Sư phụ đến rồi phải thức à. Sư phụ đến rồi phải thức à. Phải thức à. Đó, thì cái này nãy giờ mình cũng bàn tới cái chuyện này rồi đó. Thì cái hoàn cảnh đưa tới bây giờ những người tò mò muốn hiểu đủ thứ tới hỏi bé, thì cái hoàn cảnh bé đâu có muốn trước đâu, nhưng mà nó tới. Những người tò mò đến gặp bé là đâu phải bé đi gặp họ đâu, họ tới gặp bé mà. Kể họ là sư phụ của bé thì mình thấy rõ là hoàn cảnh là ông sư, không? Những người tới coi họ dạy mình cái gì thì bé cũng coi họ là sư phụ, coi cái sư phụ bữa nay tới hỏi cái gì, dạy cái gì. Bé lúc nào cũng sẵn sàng phúc đáp những gì họ thắc mắc. Những người tới hỏi là sư phụ, hỏi thắc mắc hỏi bé phải trả lời sao mà cho thông suốt, sư phụ mới chấm điểm. Còn nếu mà bé trả lời không tận tình, không có đàng hoàng thì sư phụ không có cho điểm tốt. Thành ra bé kể như là sư phụ, thành ra bé phải trả bài rất là đàng hoàng, nghiêm chỉnh trả bài. Được cơ hội học nhịn nhục nhiều hơn, phải nhịn nhục, và tới chửi cũng phải nghe nữa. Họ kêu nhiều người tới hỏi bé mà hỏi một cách như là sốc lắm, nói là cũng như để chấm coi bé trả lời được tới đâu, coi ông này có trình độ bao nhiêu, sự hiểu biết bao nhiêu mà đi ra thuyết giảng vậy. Thì họ tới họ đặt những câu hỏi như là không phải để cho họ giải tỏa cái thắc mắc của họ, mà để cho họ bắt bí thầy thì đúng hơn. Thì lúc đó phải làm gì? Phải học nhịn nhục. Chứ đâu phải họ bắt bí, họ bắt bí thầy rồi thầy không trả lời hay là sao. Mà cũng phải học nhịn nhục. Phải chịu đựng dữ lắm á. Ra làm cái chỗ của bé không phải đơn giản đâu, không phải dễ làm đâu. Người mà không có đức hạnh khó làm, không có đủ cái đức nhịn nhục á, mình thấy mấy cái đó là bực mình. Nhờ họ mà
em bảo cũng em cũng có nhớ có lần thầy kể là những người xung quanh thầy lại mà bực mình đòi lấy dao chém gì đó, mà trong khi thầy dẫn mình yên, thầy kêu đừng có chém người ta đó.
Em
nghe băng nào á, năm 70 mấy lần.
Những người mà ở xung quanh thấy vậy họ bực mình, là thấy mấy người thì tới là chọc phá thầy mà. Thầy phải học nhịn nhục, thầy thấy đó là sư phụ, đây là cái cơ hội để trả bài, học nhịn nhục. Coi cái sự nhịn nhục tới đâu. Nhiều hơn, nhờ họ mà bé hiểu được việc trì trệ ở bên ngoài. Nghĩa là nhờ họ đem tới, họ đặt những cái đó, thầy mới thấy rơn là cái thế gian nhân loại nó trì trệ cỡ nào. Nó còn tâm tối cỡ nào. Bé có cơ hội hiểu rõ sự có không không đang giúp mọi người tiến hóa. Thì những người tới với bé là nhiều người cũng than cái này than cái nọ, chuyện vợ con, chuyện chồng con, chuyện này có không không được, cái này mất cái kia, rồi cũng nói chuyện đời cũng có nữa. Nhiều người tới gặp thầy nhưng mà chỉ có biết hiểu chuyện đời thì chỉ cứ hỏi chuyện đời thôi, chứ không có biết đạo. Thì cái đó là cũng giúp cho bé thấy được cái sự có không không, thì giúp cho mọi người thức tâm và tiến hóa, rốt cuộc cũng trở về không. Thấy có đó, mất đó không tồn tại. Thì mình thấy cái người đó mới gặp qua bữa nay chết rồi. Thì mình thấy đó, mất đó không tồn tại. Thì cái của cái thế gian đâu có nghĩa lý gì. Khi mà người đó mất thì cái của cải của họ cũng để lại thế gian thôi. Rồi cũng kể như là mất. Thành ra mình thấy chỉ có không không, mình không có màng nữa. Mình biết là xuống đây, ông trời dù cho mình có mua cái căn nhà đó đi là cũng là nhà tạm thôi, chứ mình chết rồi cũng có người khác xài, chứ đâu phải mình xài đâu. Mình nhà mình mua, mình thấy rõ rồi, có không không đang giúp cho mọi người tiến hóa, hiểu rõ là cái chuyện tạm ở thế gian. Xuống trường học này ông trời cũng cho mượn đồ để học, coi cái mình xử sự như thế nào, coi cái tâm thức mình mở như thế nào, rồi ra đi thì trả lại hết cho trường thì ra đi nhé. Kệ, ý thức nhân gian chuyện giả mà, chuyện giả mà đâu phải thiệt. Ở chuyện cái trần gian nè là chuyện giả, thầy nhắc hoài à. Nhưng mà bây giờ mình thực hành, mình tu, thức mình mở, mình thấy thiệt, mình thấy giả thiệt chứ không phải là thấy về cái mặt lý thuyết. Mình thấy nó giả thiệt rồi nó sẽ, khi mà mình thấy giả thiệt á thì tự nhiên những cái suy nghĩ, những cái hành động của mình nó thay đổi. Nó thay đổi theo cái hiểu mà cái chuyện giả đó mình không có ôm nữa. Mình buông bỏ dễ hơn hồi xưa, mình không có ôm như hồi xưa nữa. Hồi xưa cái chuyện gì mình ôm thì nó lo cho mình buồn phiền sợ mất. Thì giờ mình bớt đi cái chuyện đó, là mình bớt đi cái sự nặng trược. Mình thấy nó giả mà tại sao cái chuyện nó đến thì mình lại lo, mình buồn. Bằng lòng tu học hiểu gần xa, thì bây giờ mình đi, mình chịu tu sửa thì mình chịu học, mình chịu tu mà mình chịu học nữa, chứ không phải tu không, tu phải học. Học cái chuyện đời nó dạy mình, kinh vô tự nó đến dạy mình, cũng như là những người tới dạy bé thử bé cũng đáng học, cũng đang học chứ đâu có ai chơi đâu. Rồi học đạo cũng đang là đang học, mình vừa tu chịu sửa, hiểu được chuyện gần xa, cái chuyện gần nhất xung quanh mình cũng hiểu. Mà nếu mà quán thông được như vị Phật thì chuyện xa nhất cũng hiểu, chuyện trên trời dưới đất, dưới âm phủ, dưới thiên đàng gì cũng hiểu hết, là chuyện gần xa biết hết. Bên trong tự hiểu cùng nhau tiến, bên trong tự hiểu cùng nhau tiến là mình phải nhiều tiếng lục căn lục trăng. Vạn linh trong bản thể này, thầy cũng nhắc hoài là mình không phải tu một mình. Mình tu một mình là mình không có thành công được. Tu là phải nhiều tiếng, nó tất đã cùng tiến với mình mới thành công, mình mới tiến xa được. Nhiều người dẫn tu mà chỉ biết có mình thôi, rốt cuộc tánh tình như cũ à, không có gì tiến hết á. Tại vì không có nhiều tiếng bên trong, không hiểu được cái định luật là phải cùng tiến, kêu bằng cộng đồng tiến hóa bên trong mình, nó kêu là cái cộng đồng tiến hóa. Sư phụ đến rồi phải thức à, nhà sư phụ là những người đến như mình là sư phụ mình, phải thức, không có được mê nữa, phải thức, dạy mình là mình phải thức.
Anh bảo cho em hỏi, em cũng không biết là anh này, em chỉ đặt câu hỏi thôi. À, chẳng hạn như bây giờ là nhiều người tò mò tới, nhưng mà trong cái nhóm người mà tò mò đó đó anh, thí dụ mà một cái người nào mà thức tâm mà đi theo tu vô vi á, thì anh nghĩ thầy mình có được phước không?
Được chứ, cái đó là độ được rồi, cứu độ mà. Cái đó
là độ được phải không anh?
Độ được, nghĩa là có duyên, nó có đúng duyên thì nó sẽ hiểu rồi, nó sẽ tu, thì đó là cái đức độ, nhiều giúp, cứu giúp được nhiều người đó. Thì cái nguyện vọng của chư Phật, khi mà mình đạt tới chư Phật là chỉ muốn cứu độ thôi. Mà mình nói ra mà gieo duyên được người thức tâm tu, đúng cái duyên của họ là thức tâm tu thì độ được người đó. Thành ra cái, trong
dạ,
cái
nhưng mà tại sao bữa anh Bảo cũng có nói là, nhưng mà tại sao khi mà xuống dưới địa ngục á, thầy cũng gặp lại đệ tử mình mà thầy không nhìn mặt.
Tại vì mấy người đó tu không có đàng hoàng, tu không có đàng hoàng. Nghĩa là mang tiếng tu, xưng danh tu mà thiếu tu. Nói cái miệng, tu bằng cái miệng chứ không phải tu thực tâm. Biết cái pháp vậy đó, nhưng mà không có tu đàng hoàng. Tu mà ngồi đóng là bữa thích thì tu, không thích thì không tu. Đạo thì không cần học. Tại sao mà xuống dưới mà nghe Đức Phật Quan Âm thuyết giảng, tiếc là khóc, là tại vì hồi lúc còn sống biết đạo, gặp thầy, biết là có tài liệu tu học, biết thầy đã giảng nhiều, nhưng mà không chịu học, đi lo đi chơi, lo chuyện đời, lo chuyện hơn thua, lo chuyện tranh chấp, thị phi, không chịu học. Mình ở đây mình học. Thì thầy đâu có ngoảnh mặt mà đi, những người mà thực tâm học thì đâu có phải vô cái tình trạng đó đâu mà thầy phải ngoảnh mặt đi. Thầy ngoảnh mặt đi là thầy nó xứng đáng với cái sự gì nó đã làm. Cái đó là theo cái luật nhân quả, nó không có tu đàng hoàng. Cho nên thầy nói đâu có loại đệ tử vậy. Đệ tử của thầy là phải thực tâm tu, thầy là thầy tu trói chết, thầy tu là không không ngừng nghỉ, mà mình vô mình biết pháp mà mình tu tà tà, đâu gọi là đệ tử thầy, đâu có mượn danh là tôi có biết vô vi, tôi có hành sơ hồn pháp luân thiền định, tôi là đệ tử vô vi, đâu có ai chứng, ai chứng cho mình. Mình tu làm sao để cho bề trên chứng tâm mình chứ. Mình mang cái tiếng tu, mình nói cái miệng tu, mình không tu ai chứng tâm cho mình. Mình nói tôi tu mấy chục năm nay rồi mở miệng toàn là tranh chấp không, ai chứng. Tôi cũng xuất hồn xuất vía. Rồi mình mở miệng ra toàn cái chuyện hơn thua tranh chấp không, ai chứng tâm mình. Mình chứng mình với ai chứng. Thì xuống dưới là biết vô đâu rồi. Cái người mà nói tu mấy chục năm mà còn tranh chấp là biết đi xuống từng giới nào rồi. Cái đó là giới ma quỷ. Ma quỷ thì phải xuống địa ngục, mà xuống địa ngục mà thầy đi ngang mà hồi không chịu học đạo, không hiểu gì hết, tu mà còn làm chuyện bậy bạ vậy đâu phải là người tu, đã xưng danh tu mà thiếu tu mới bị cái đó. Chứ người tu đàng hoàng là có người tiếp đón nhé, ra là tiên đồng rước về cái cõi thanh nhẹ chứ đâu có phải xuống đó mà ngồi mà chờ thầy đi ngang không thèm nhìn, cái đó là quá tệ đâu phải người tu, chỉ cái xưng danh thôi chứ không phải người tu. Thành ra cái đó có phải thận trọng, đừng cái xưng danh tu mà thiếu tu, cái đó nguy hiểm. Tưởng mình tu phải không, tưởng mình là người tu mà sự ra cái tâm mình không có tu, cái đó nguy hiểm lắm. Ngộ nhận là nguy hiểm lắm, ngộ nhận mình có một cái trình độ, ngộ nhận mình là người tu mà không biết cái trình độ mình tới đâu, không biết mình có tu thật tâm không, cái đó rất là nguy hiểm. Thành ra anh thấy mấy cái đó là anh nói hoài à, coi chừng đừng có ngộ nhận lục căn trần, nó dễ gạt mình lắm, cho mình hay rồi khỏi tu luôn á. Mình nói mình hay nó cho mình hay luôn á, nó là giỏi rồi đó. Tu lâu năm lắm rồi, gặp thầy không biết bao nhiêu lần đi, không biết bao nhiêu cái đại hội, bao nhiêu khóa sống chung rồi đó. Thì các bạn có nghe mấy bạn đạo mà mở miệng nói cho đó là biết họ tới đâu rồi. Tôi nè, tôi không biết bao nhiêu cái đại hội nè, tôi nói mấy khóa sống chung của thầy tôi đi hết nè. Hỏi tới là bí. Đó là biết cái trình độ đi tới đâu rồi. Chỉ có biết xưng thôi, chỉ biết dựa cái đó, thì lục căn lục trần nó dựa theo đó nó gạt mình đó. Ma quỷ ngoài sao nó cũng tá túc vô đó nó gạt mình đó. Nguy hiểm lắm, không phải chơi đâu, tu phải biết đường tu, phải biết đường đi, đạo là phải biết đường, phải sáng suốt, phải học hỏi, phải khai mở, chứ không phải nhắm đầu nhắm cổ đi đâu, ma quỷ nó dắt đi nào không hay đó. Thành ra không học và không mở, không biết đường đi đâu, nguy hiểm lắm á. Đâu có đơn giản vậy. Rồi còn 5 phút nữa các bạn có muốn hỏi gì thêm không, hay là học thêm câu nữa?
Chú bảo cho con hỏi một chút được không ạ? Về cái phương pháp niệm Phật đấy, thì trong cái cuốn băng hữu ích niệm Phật theo pháp lý vô vi khoa quyền bí Phật pháp, thì trong cái khoảng từ 41 phút 11 giây ấy, có nói là thầy có nói là một bạn đạo hỏi thầy là học chữ nhẫn thì như thế nào, thì thầy có nói là phải biết niệm Phật bảy chủ nhân ông tạo ra nhẫn được mà trong này lục căn lục trần nó chậm chút, nó gây lộn vì trong lúc này nó đâu có ý thức được, đâu có nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, khi mà đối phương tới tới chống trả mình chỉ chỉ danh thức hòa đồng hóa giải trược của đối phương thành ra một chặp, thì không có nói gì hơn, mình thấy rõ người đó cũng như mình, thành ra không muốn gây lộn, tánh cách của người đó là tánh cách của mình khi xưa. Chú
Rồi bây giờ muốn hỏi, mình mà không muốn hỏi cái gì, dán tắt đi, khỏi cần đọc
cho con hỏi là cái thức hòa đồng nó là gì ạ?
lại.
Tại sao để làm thế nào để biết là mình đã có thức hòa đồng ạ?
Bây giờ cái thức hòa đồng nó có nhiều giai đoạn, nó có nhiều trình độ. Cái thức hòa đồng đầu tiên á là khi mà mình tu á là mình thấy được á là cái người nào á họ làm cái chuyện gì á là họ làm theo cái trình độ của họ, họ không có thể làm hơn được, thì mình hiểu họ như vậy á thì mình không có chấp họ. Mà cái người nào mà họ làm giỏi hơn mình á, mình cũng không có mê họ, là cái đó mình mở được cái thức hòa đồng ở trình độ thấp của mình không có chấp họ, mình không có chấp, không có mê nữa, mình hiểu được rồi. À, mình không có trách cái người đó, người đó giờ có tới chửi mình đi nữa mình cũng không có trách họ, là tại vì cái trình độ họ tới đó họ mới làm cái chuyện đó. Nếu mà họ trình độ họ thanh nhẹ cao hơn á thì chắc chắn họ không có làm cái chuyện đó, là cái đó mình mở thức hòa đồng. Mà muốn mở cái thức hòa đồng đó là mình phải niệm Phật để cho lục căn lục trần của mình nó hiểu lại, tại xưa nay á, mình chỉ có dạy cho nó hơn thua tranh chấp thôi à, mình không có dạy cho nó niệm Phật, mình không có dạy cho nó cái thức hòa đồng là cái gì, mình không có mở trí cho nó, cho nên cái trí eo hẹp của nó mê mê chấp, nó mới là tranh đua. Nó thấy người kia hơn, nó vô tu rồi mà nó thấy người kia mới vô sau nó mà giỏi hơn nó tức, nó ghét, nó ganh, nó đưa ra những cái đề nghị làm sao phá người này đó. Cái đó là nó không có thức hòa đồng, nó không có hiểu là cái người đó, người ta có cái trình độ đó, người ta mới đạt được cái đó, người ta mới nói được cái đó, người ta mới làm được cái đó. Không có cái gì mà phải mê trong đó, mà chấp trong đó. Thì nó tự nhiên cái thức của nó không có đưa nó đi tới cái chỗ mà tranh chấp, ganh ghét, hơn thua. Nhiều người nó bực bội lắm chứ, vô mà tự nhiên thấy người kia tu sao mình mà giỏi hơn mình, nó tức lắm. Là lục căn trần á. Rồi đó mình dạy cho nó cái hơn thua tranh chấp của cái tình đời nó quen là. Bây giờ mình không có dạy cho nó niệm Phật tu để trở về cái thức hòa đồng, là hiểu mọi người có được cái gì là do cái công năng của họ có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Nó xứng đáng với cái trình độ của họ, chứ không có sự bất công nào hết. Không có ông trời nào mà làm cái chuyện bất công á. Tại sao người đó họ nghe đạo, họ nói là được, họ làm được, là tại vì cái trình độ của họ. Còn những người này tại sao nghe không vô, là tại cái trình độ không có thiếu tu, không có tu nhiều, công năng công tu không có nhiều. Mình biết cho đó. Cái người đó tới chửi mình tại sao, là tại vì nó không hiểu nó, nó mới làm cái chuyện đó. Nếu mà nó hiểu nó không có làm chuyện đó. Mình hiểu vậy là cái thức hòa đồng của mình nó mở rồi đó. Mình hiểu được cái đó là cái thức hòa đồng của giai đoạn đầu của mình nó mở rồi, thì mình không có còn mà bị động loạn nữa. Mình hiểu rồi, trình độ đó là phải làm cái chuyện đó là đúng rồi, đâu có gì sai. Thành ra mình mới thấy mọi người là đúng, chỉ có mình sai thì mình sai là tại vì mình còn đang ở trình độ này, mình chưa tiến cao hơn. Thành ra mình còn sai, mình đang sửa sai. Còn những người đó đúng là tại vì nó tới trình độ nó làm bậy là đúng rồi. Cái trình độ đó làm sao làm tốt được, cái trình độ đó nó ganh ghét là phải rồi, tại vì trình độ nó tới đó nó thấp quá, nó còn trần trượt quá, nó còn cái tâm ma nhiều quá thì nó phải vậy. Còn cái người kia tâm hòa thiện, lúc nào nó cũng nghĩ là chỉ muốn làm sao cho nhiều người được hiểu đạo, làm sao cho nhiều người được tu tiến quá, thì nó có cái thiện tâm, là nó có tâm tiên tâm Phật rồi, nó khác, cái trình độ nó khác. Mặc dù nó sanh muộn, nó vô sau mình không cần biết, nhưng mà cái trình độ nó đã có rồi thì nó đương nhiên nó phải hơn mình. Tại sao mình không học? Tại sao mình lại chấp mê cái chỗ đó? Là cái thức hòa đồng mình có, là mình chịu hạ mình học lại thì mình sẽ được hưởng nhiều hơn. Thấy không? Thầy nói sau này những tiên Phật xuống thế gian nhiều lắm, mà trình độ họ đương nhiên hơn mình chơi họ, sao mình học? Mình nói tôi là tôi vô vi mấy chục năm mà tôi hơn mấy ông tiên Phật mới xuống đây đâu biết gì. Nhưng mà cái trình độ thanh nhẹ người ta đã có hơn mình rồi, mình không biết. Thành ra mình mất đi cái cơ hội để học hỏi và tiến hóa. Họ sẽ giúp đỡ cho mình rất nhiều mà mình quên đi. Thành ra cái đó, cái thức giai đoạn, cái thức hòa đồng đó, là khi mà mình mở được cái thức hòa đồng ở giai đoạn thấp của mình á, nhờ cái niệm Phật á, là lục căn lục trần của mình nó thức rồi đó, nó sẽ không còn nhắc mình những cái chuyện bậy bạ mà hồi đó giờ mình dạy nó quen rồi, hơn thua quen rồi. Thành ra gặp cái đó là nó bực bội, nó được bực bội đâu phải nó bực bội mình nó đâu. Nó đưa lên cho phần hồn bực bội theo, nó cứ nhắc hoài, nó suối, nó nói vậy, nó ghen ghét, vô đâu biết gì đâu, nói tầm bậy tầm bạ, nó đưa lên những cái đề nghị tầm bậy, mình tưởng đó, mình phần hồn không có sáng xuống, mình tưởng nó thiệt, mình nghe theo nó, thì nó cho mình đi xuống ruộng luôn. Thành ra mình cần phải mở cái thức hòa đồng là vậy đó, để cho mình hiểu được, mình không có động tâm trước những cái chuyện gì xảy đến, mình nói ai làm cái gì cũng đúng, tại đúng theo trình độ của họ. Cái đó là cái thức hòa đồng. Còn cái thức hòa đồng của một vị Phật là khác. Một vị Phật là cái luồng điển của họ hòa cảm với luồng điển của cả ba giới, ba cõi thiên địa nhân đó, đều hòa cảm, chỗ nào cũng hòa được mà chỗ nào cũng cứu độ được, chỗ nào cũng đi tới được. Cái đó là khác, cái đó là thức hòa đồng của một vị Phật nó khác. Thành ra khi mà mình dùng cái thức hòa đồng đó, mình phải hiểu là mình dùng ở giai đoạn nào, mà mình ở trong giai đoạn nào. Chứ đừng nói nhiều khi nhiều người không hiểu cái thức hòa đồng gì, nó ở tôi mở thức hòa đồng, mà mở thức hòa đồng là ở giai đoạn của mình thôi, chứ không phải giai đoạn của ông Phật, nó khác.
Chú Bảo ơi, mà thơm mở thức hòa đồng với mở tâm là nó có giống nhau không chú Bảo?
Thì cái tâm mình á, là cái thức, là cái tâm mình nó phải thức, nó mới là mới có cái thức hòa đồng. Cái thức là cái gì? Là cái sự hiểu, mà cái tâm mình á, nó hiểu được cái đó. Mình có cái tâm tốt nhưng mà mình không có thức hòa đồng, nghĩa là mình không có hiểu được cái đó là mình chưa có cái thức hòa đồng. Thành ra cái tâm mình là thiện tâm, bây giờ mình muốn vô tu, mình là thiện tâm, mình muốn nuôi tu sửa, nhưng mà mình phải mở cái thức. Mở cái thức là nó phải điêu luyện, nó mới mở cái thức, nó hiểu được cái đó mà vạn linh ở trong này đồng hiểu, nó mới kêu là mở thức được. Còn nếu không á, sẽ có đứa nó đề nghị lên, nó nói không được, cái này không được, là cái thức hòa đồng nó chưa mở, nó còn chấp người ta, nó còn mê, là nó chưa có mở được cái thức hòa đồng. Cái tâm nó tốt, nó muốn tu nhưng mà nó chưa mở được cái thức hòa đồng.
Vậy tức là khi mà mình mở tâm là phần hồn nó thức, rồi
mở
từ
tâm
đó mới bắt đầu là
mở
tu tiếp để mở thức hòa đồng hay sao chứ
à,
bạn?
mở tâm thì nó có nhiều giai đoạn mở tâm mở trí. Bây giờ mình mở cái tâm mình á, bây giờ mình mở cái tâm mình, bây giờ mình muốn tâm mình muốn giúp đỡ mọi người, là mình mở cái tâm ở cái giai đoạn mình mở được cái tâm từ bi mình chút xíu vậy đó. Nhưng mà nhiều khi mình giúp người ta ghét mình, người ta phá mình, cái lúc đó mình nếu mà mình không có thức hòa đồng á thì mình bực bội, hiểu không? Còn mình mở được cái tâm mình mà khai tâm mở trí mà lớn rộng như cái tâm môn Phật á, thì mình đâu có chấp ai. Còn nếu mà cái tâm mình mở mới mở mà chưa có mở rộng ra ánh sáng, chưa có khai tâm mở trí thật sự thì mình mấy cái chuyện đó tới là mình kẹt. Cái thức hòa đồng á là thầy nhắc rất là thường ở trong cái mình mở tâm là cái tâm mình nó bắt đầu mở rộng, nhưng mà mình phải có cái thức hòa đồng. Nếu mà mình không có thức hòa đồng á, mình muốn mở tâm muốn giúp người ta mà người ta lại người ta phá mình hay người ta phản mình á, mình tức.
Con nghe băng thầy nói á, là nhâm đốc tương thông mà tâm không mở thì vô ích. Con không hiểu câu đó chứ bạn. Nhâm đốc tương thông là một, coi như là đối với một người tu đó là một cái trình độ cao siêu rồi, nhưng mà thầy nói là nhâm đốc tương thông mà tâm không mở thì vô ích.
Ừ, thì cái đương nhiên nếu mà cái nhâm đốc mà tương thông thật á là nó phải mở, nó mở tâm mở trí ghê lắm. Còn nếu mà mình nói mình là nhâm đốc tương thông mà cái tâm mình không mở là chưa có, nó chưa có tương thông, nó chưa có khai mở. Thì tại vì nói nhâm đốc khai mở nó có nhiều trình độ lắm. Mới vô mình tu thiền á thì nó cũng bắt đầu nó chuyển chạy, nó cũng khai mở từ từ. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng chuyển chạy, nhưng mà nó không phải khai mở 100%. Khi mà mở 100% mà khi mà nhâm đốc mà khai mở 100% rồi đó là cái đầu nó phát sáng, là cái tâm nó mở rồi. Còn mà mấy người mà nói là nhâm đốc tương thông là nó mới chuyển chạy thôi mà cái tâm chưa có mở, cái là cái trình độ còn thấp lắm. Thành ra nhiều người cũng còn ngộ nhận trong cái sự hiểu không có tận tình đó, thành ra nhiều khi tưởng mình khai mở này khai mở kia chưa đâu, mình mới mở chút xíu vậy thôi, mới chuyển chạy chút xíu gì thôi chứ chưa mà hoàn toàn khai mở. Khi mà nó khai mở là huệ tâm nó mở luôn rồi, hiểu không? Thầy nói cái đó là mấy trình độ những người mà chưa có mở hết đấy, thành ra cái tâm nó không có mở. Thành ra cái khi mà mình luyện cái pháp này á, cái tâm mình nó cũng phải mở song song với cái luyện pháp nó mới tiến bộ được. Chứ nếu mà cái tâm mình vẫn nuôi dưỡng cái sự mà trần trược, mà mình nuôi dưỡng cái sự hơn thua tranh chấp, mình nuôi dưỡng cái tâm ma, mình hành cái pháp này á, nó cũng không có hiệu quả bằng. Tâm mình phải mở, nghĩa là mình phải hướng về trời Phật, mình phải hướng về cái sự thương yêu giúp đỡ, thì mình hành cái pháp này nó hiệu quả hơn. Mình niệm Phật nó cũng hiệu quả hơn là cái người mà nói tôi niệm Phật cả ngày nhưng mà tâm tôi mở chút là tôi tranh chấp đó. Cái tâm đó là cái tâm ma quỷ, tâm ma quỷ mà hành pháp thì nó hai cái nó đối ngược, nó không có tiến xa, phải cực khổ lắm. Thành ra mình tu cái này vừa tu tâm mà vừa tu tánh mà vừa mình hành pháp nữa, nó nhiều thứ phối hợp lắm nó mới tiến nhanh được. Nếu mà mình tu mà mình nói mình là người tu thiền mà mình không để ý tới cái tâm mình á, mình để sửa tâm á, thì nó cũng không có tiến được. Mình có cái tâm mà ghen ghét là cái tâm ma mà mình không biết á, mình cứ nuôi nó, mình để cho nó phát triển. Mà giờ mình có hành pháp cái cách mấy nữa, nó cũng chậm đi, nó làm chậm cái bước tiến của mình.
Con có nghe thầy nói là tu cái pháp này á mà tự ái mà không bỏ á thì thôi khỏi tu chi vô ích, không làm gì được đâu.
Tự nên mình phải tu cái pháp này là mình phải học nhịn nhục. Mà cái người tự ái nói tới là giận, nói là hờn là đâu có tu gì, nó kẹt hết rồi. Thành ra pháp này đã có dạy cho mình đầy đủ hết, dạy cho mình niệm Phật, dạy cho mình lạy kiến. Mấy người nào tự ái nhiều ở cho nó vô lạy mỗi ngày 50 lạy, lạy 3 lần như vậy là từ từ dân tự ái nó dân nó văng ra hết.
Dạ, anh cảm ơn chú bạn.
Pháp mình là có đầy đủ đủ đồ nghề hết. Tự ái ta nói tới ta chọc ta giận, cái thức hòa đồng đâu có bao giờ mà mình cứ động hoài vậy sao mình tu. Mỗi lần mình động vậy á, trở về thanh tịnh nó rất là mất thời gian, chứ không phải là mình bữa nay bây giờ tôi đang động tôi trở về tịnh liền, đâu có đâu, nó cũng phải mất nhiều thời gian lắm. Mà mình cứ mỗi chút mỗi động hoài á, làm sao mình ngày nào mình mới trở về thanh tịnh. Thành ra mình phải làm cho giảm cái sự động loạn càng nhiều càng tốt. Đi dao động nó cũng có cái trớn của cái sự dao động á. Trở về thanh tịnh cũng phải chờ thời gian nó mới yên được. Rồi thôi ha, bây giờ các bạn nhớ nha, kỳ sau nhớ vô đúng giờ nha, vô trễ giờ nó khóa cái phòng họp lại vô không được á.
Còn vô trước 20 phút rồi chú ạ.
À, vô trước niệm Phật tốt hơn, người nào có bận cái chuyện gì thì cứ vô phòng họp trước đi. Tại vì đúng giờ khóa cửa lại.
Và giờ con cũng vô trước 20 phút ngồi niệm Phật, sau đó thì đến lúc vào học là vừa.
À, vô ngồi tịnh tâm để học. Còn nếu có bận gì thì cũng nên câu vô phòng họp trước đi, lát nữa vô trễ cũng không sao phải không? Chứ vâng đừng, đừng có kết nối trễ tới đúng giờ nó khóa cửa lại hết vô, ngồi ngoài phòng đợi hoài á.
Đi học bao giờ phải đến sớm một chút, thì đến sớm thì bao giờ cũng tốt hơn là đến muộn.
Thành ra mình tập cái tánh đó và lục căn trần, cái đó cũng là tu đó, cái đó cũng là hành đạo á.
Còn rồi,
mình tập cho nó chỉnh mãn thì lúc nào nó cũng trễ, nãy mai mốt lên bên trên có lên được thì cũng trễ hết mấy cái buổi họp. Thấy không? Thành ra mình phải học ngay từ bây giờ, phải huấn luyện lục căn trần mình vô cái trật tự này, nếp đàng hoàng. Chủ nhân ông đàng hoàng thì tụi nó phải đàng hoàng, mà chủ nhân ông bê bối thì tụi nó bê bối, chủ nhân ông nói giờ nào cũng được, chủ nhân bà nói giờ nào cũng được thì tụi nó giờ nào cũng được. À, bây giờ kỳ sau là đúng giờ là khóa cửa nha.
Dạ vâng ạ.
Các bạn
cứ đúng giờ là khóa chú ạ.
Bây giờ nếu
vâng, chúng em thực hiện. Em chào bác Bảo nhé.
Nếu mà không muốn trễ giờ thì để đồng hồ reo trước mấy mấy phút đó đi, để vô cho nó kịp nha. Còn nếu có bận gì cũng vô trước đi, để đó này lát vâng. trở vô học sau cũng sao, mà vô đúng giờ đi. Đừng có phòng họp không có mở cửa tự do nữa đâu, đúng giờ nó khóa cửa.
Dạ.
Vâng. Ủa anh Bảo sao đúng giờ khóa cửa anh mở, phải trễ giờ khóa cửa mới đúng chứ.
Không đúng giờ.
Đúng giờ mà khóa
cũng
cửa.
Cũng như nói học 2 giờ trưa là 2 giờ coi, vô tới 2 giờ là 2 giờ khóa cửa. Mình đi họp á, lúc nào mình cũng tới trước khi mà cuộc họp bắt đầu á, chứ không bao giờ mình đợi sau cuộc họp mình mới vô là không có đúng. Như là đúng giờ là khóa cửa, như là nói 14 giờ họp, 14 giờ là khóa cửa. Nếu mà muốn họp thì vô trước.
Đến giờ đâu? Cái gì đây?
Hiểu không? Cẩm Tú hiểu chưa?
Dạ dạ. Dạ hiểu, cảm ơn anh.
Còn nếu mà Cẩm Tú có bận gì đó chưa có họp được đó, thì cũng vô trước đi, câu vô trước đi rồi lát nữa tới họp sau. Vì vậy thì mình có cái chân rồi, có cái chân đứng ở trong rồi, nó đỡ hơn là đi họp ngoài đời, đi họp ngoài đời cái chân không có bỏ vô trước được.
Ok anh Bảo.
Vậy là có việc phải xin vé trước anh Bảo ha.
Đó, xin vé trước đi, vô đặt chỗ trước đi ha. Vô giữ chỗ trước đi, có chỗ ngồi.
Mình muốn đi vé máy bay mình cũng phải đặt trước chú Bảo nhờ.
Đó, phải học, phải dạy cho Lục Căng, cần nó học cái trật tự. Mà ông thầy ông trật tự cái vụ đó lắm, đi với ông là tôi luôn luôn phải sự sẵn sàng trước. Ông bước ra khỏi cửa là tới giờ là ông đi, ông có chờ đâu. Mấy người nào mà trễ ráng chịu à.
Vâng, chúng em chú ý ạ.
Lưu ý kỳ sau mà ai vô trễ là biết ngồi ở phòng đợi, thấy không ai mở cửa là biết là phải về nghe lại thôi, tuần sau ráng vô đi.
Rồi vâng. Em tán nhân bảo.
Rồi thôi chào hết các bạn nha.
Chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn đào.
Chào Yến nha.
Chào anh Bảo.
Chào anh Thanh nha. Chào quý bạn đào. Hẹn gặp lại tuần sau.
Chào chú Bảo, chào tất cả các bạn đã.
Chào anh Thanh.
Chào anh Bảo, chào tất cả mọi người. Hôm nay là em không vào được mạng, bây giờ mới vào được một tí để hết giờ rồi. Hà Nội.
Thành ra phải vô trước coi, nhiều khi nó bị trục trặc gì mình có thì giờ trở tay phải không?
Đúng rồi. Vâng. Suốt từ chiều không vào được do mạng bên này đấy ạ.
Mạng yếu quá hả?
Nếu mà do mạng thì
rét lắm rồi. Vâng. Do vậy mạng không vào được, còn mọi khi là vào rất dễ, vào cái đường ngay.
Tối nay cái lịch sinh hoạt tối nay là sinh hoạt buổi chiều rồi đấy ạ? À?
Có 2 độ thôi. Bây giờ rét lắm, đang ngồi sưởi đó này.
Tối nay
ăn cái ly tô ăn nhỏ quá.
Tối nay là 11 giờ đêm bên Việt Nam phải không?
Vâng.
Thành để muốn hỏi gì đó. 11 giờ Việt Nam đó.
Rồi chắc là thức mà. Con ngủ. Không, mới đâu ngủ.
Vâng. Vâng, cảm ơn bạn Đào nhé. Xin chào tất cả mọi người.
Cảm ơn tất cả mọi người.
Chào chú Bảo ạ. Chào.
Chào
bạn.
Bé nào vậy?
Con
đi. Con có anh Tức hả?
Dạ vâng.
Con yêu cô ạ.
Con mời từ lớp con.
Rồi, thôi chào hết mọi người.